chúng ta, cũng như là hồi hướng cho kiểu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nội ngoại của chúng ta sớm được siêu sinh tịnh độ. Buổi pháp thoại ngày hôm nay thì thể theo cái tâm nguyện của các Phật tử. Thì hôm qua có một số các Phật tử nói rằng bạch thầy, con đã viết câu hỏi đến 3 lần rồi mà vẫn chưa được thầy là trả lời, vì là quá nhiều câu hỏi đưa lên cho nên là viết đến 3 lần thầy chưa được trả lời. Mong là thầy dành nhiều cái thời gian cho cái chương trình vấn đáp, trả lời các câu hỏi dành cho các Phật tử, vì có rất nhiều người có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc ở trong lòng của họ vẫn chưa giải quyết được. Trong suốt quá trình mà quy Tam Bảo và tu tập, hoặc là đang tìm hiểu Phật Pháp để quy y, cho nên họ có đề xuất. Vì vậy mà buổi pháp thoại hôm nay và buổi pháp thoại ngày mai, thầy sẽ dành cái phần trả lời các câu hỏi, cũng như là đưa ra những cái sự thù thắng màu nhiệm của Phật Pháp mà chính các Phật tử chúng ta tín thọ phụng hành và cảm nhận được những cái sự màu nhiệm đó, để chia sẻ với các Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta. Vì cái đạo tràng đầu xuân này thì thường bao giờ cũng rất đông những người mới. Những người có khi cả năm họ chỉ đến chùa một lần vào mùa xuân thôi. Cuối năm có khi bận bịu cũng không đi lễ tạ được nữa. Cho nên để họ cũng, đây cũng là một cái gieo duyên cho họ được biết. Vì vậy mà ngày hôm nay thì thầy sẽ trả lời các câu hỏi của các Phật tử. Thì các Phật tử chúng ta có thắc mắc gì, có muốn hỏi gì, các quý vị đi ra ngoài ở cái chỗ đằng trước phía nhà tổ đấy, cái chỗ ngồi ghi công đức cúng dường tượng Phật đấy, các vị mượn giấy bút, xin giấy bút các quý vị viết, và thông qua chỗ bên ban âm thanh ánh sáng các quý vị gửi vào đó thì các vị sẽ gửi lên đây cho thầy, và thầy sẽ tùy theo cái điều kiện thời gian và trả lời. Có ít thì sẽ trả lời cố gắng được hết, mà nhiều thì để dành sang ngày mai. Xin và bây giờ thì chính thức vào trả lời các câu hỏi của các Phật tử ngày hôm nay. Có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con biết với. Một, chúng con đã quy Tam Bảo ở chùa nhà rồi với pháp danh là Hiệu Diệu Chính, nhưng vì bây giờ con tu theo pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ này thì có cần phải quy y lại cho cùng một pháp danh với đạo tràng không? Thầy xin trả lời cái câu hỏi của một Phật tử này luôn. Chúng ta thấy Phật tử này hỏi đã quy y rồi, có pháp danh rồi, có hiệu là Diệu Chính rồi, nhưng bây giờ lên theo trong đạo tràng này thì có phải quy y lại không? Thì xin trả lời rằng quy Tam Bảo thì chỉ cần quy một lần thôi, đúng pháp là được. Quy một lần nhưng mà phải đúng pháp. Đúng pháp là sao? Tức là ngày xưa khi chúng ta phát tâm đi quy á, chúng ta phải đối trước Tam Bảo, đối trước điện thờ Phật, tức là phải có, ít nhất phải có tranh ảnh hoặc tượng Phật. Thứ hai là phải có gì? Cái vị tăng, phải có một vị tăng hoặc một vị ni đã thọ giới tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, mình gọi là sư ông, miền Bắc mình gọi là sư ông, gọi là sư thầy đó, trong giáo hội thì gọi là đại đức, gọi là sư cô đó, hoặc là hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư, đứng lên để trao truyền quy cho chúng ta. Và chúng ta hôm đó phải có mặt, và tự chúng ta phải đối trước Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Phật là chỉ cho gì? Tranh ảnh tượng Phật ở thời mạt Pháp này, thì đó gọi là thế gian trụ trì Phật Bảo. Pháp tức là giới luật của Đức Phật mà chư Tăng lấy để nương vào đó để hướng dẫn chúng ta quy y đó, đó gọi là thế gian trụ trì Pháp Bảo. Còn Tăng tức là những vị xuất gia tu hành thọ tỷ khiêu của túc giới đó, đó gọi là thế gian trụ trì Tăng Bảo ở thời mạt Pháp này. Đó, Tam Bảo trong cái quyển quy y mà sáng nay họ đưa đến, tới đây chiều nay thì có thể chúng ta lúc nghỉ giờ chiều các Phật tử chúng ta có thể ra thỉnh Phật tử kể cả quy y lâu ngày rồi có thể thỉnh về để đọc. Vì cái quyển sách này thầy viết rất là dễ cho chúng ta hiểu. Viết để cho chúng ta đọc dễ hiểu, nhưng mà cũng không gì, không nông cạn, rất sâu, nhưng mà lại rất dễ hiểu. Cho nên các Phật tử chúng ta đọc cái quyển này thì chúng ta sẽ thấy quy tam bảo. Tam bảo nó có mấy loại tam bảo cơ, đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo, rồi thế gian trụ trì tam bảo. Nó có nhiều lắm. Nhưng cho nên khi quy y thì chúng ta quy y xong rồi chúng ta đọc cái quyển này, chúng ta hiểu sâu được càng tốt. Mà hoặc các Phật tử mà chưa quy y, mới là thiện nam tín nữ, đọc quyển này xong á, chúng ta phát tâm quy y thì chúng ta lại càng tốt. Chúng ta nhất tâm khi thọ giới thì chúng ta đắc được cái giới thể. Giới thể gọi là giới thể vô tác. Trong giới luật của Đức Phật nói là khi chúng ta phát nguyện nhất tâm quy tam bảo, được trang nghiêm thanh tịnh á, thì ở trên hư không có cái đám gọi như kiểu nó hiện lên cái đám mây ngũ sắc, đó gọi là mây công đức, che chùm bao phủ như cái lọng, như cái tán. Đó, cái đây gọi là tán này, cái lọng này. Đó, nó che chùm trên hư không, nó chùm xuống hết toàn bộ cái khu vực mà chúng ta phát nguyện thọ giới. Đó. Chúng ta không nhìn mắt thường để thấy được, nhưng mà đây gọi là mây công đức che phủ cho chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Nó ở trong một cái làn gọi là cái dạng gọi là quang minh, cái dạng ánh sáng không dùng bằng mắt thường mà thấy được. Thì chúng ta cái khi chúng ta nhất tâm phát nguyện thọ tam quy giới hoặc thọ giới đó, thì cái đám mây đó, công đức đó, cái luồng ánh sáng đó, gọi là quang minh đó, nó chiếu thẳng từ ở trên xuống vào đỉnh đầu của chúng ta, vào đỉnh môn của chúng ta. Đỉnh đầu tức là huyệt bách hội này, chiếu thẳng vào đó thì bắt đầu nó có cái công năng mà đi thẳng vào trong a lại gia thức của chúng ta, và khiến cho cái tâm bồ đề nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đó, nó sống dậy, nó khỏe lên, nó sáng ra. Giống như cái viên ngọc mà bị bụi bẩn lâu ngày á, thì được lau đi, rửa đi thì nó sáng ra, thì nhìn thấy tất cả cái vẻ đẹp của viên ngọc. Tâm bồ đề chúng ta từ vô thủy cũng như vậy. Cho nên quy phải đúng như pháp là như thế, và phải có vị thầy hướng dẫn cho chúng ta, chứ không thể nào là có một vị Phật tử hướng dẫn chúng ta quy y được, hay là một chú tiểu hướng dẫn chúng ta quy y cũng không được, mà một ông thầy cúng hướng dẫn cho chúng ta lại càng không được nữa. Ngày xưa chúng tôi lên nhận cái chùa Tản Viên, có Phật tử nói với chúng tôi rằng, xin lỗi đây thì tôi phải nói thật nhé, bảo xưng là Phật tử đi quy hơn 30 năm rồi vẫn gọi sư là gì? Anh sư ơi, anh sư, anh trẻ thế. Đau chứ này. Thế một Phật tử mà nói chuyện với sư, tức là một vị tăng đại diện cho ngôi tam bảo là gì? Phật tử đi nói với cái ngôi tam bảo mà mình đã phát nguyện quy là anh sư sao trẻ thế. Thậm chí có người còn nói là anh đi tu còn trẻ này phí cả đời. Thế mà đau chứ này. Không chỉ là ở trên tâm Tản Viên đâu, năm ngoái ở dưới chùa Hoàng Tân mà chúng tôi mới nhận dưới Quảng Ninh, cái 3 ngày tổ chức pháp hội năm ngoái, thì cái Phật tử nào đi dự biết, có một Phật tử đeo cái giải Tịnh Tông Học Hội Việt Nam ở trên cổ này, thế xong nói ngay với Phật tử tổ trưởng ở trên chùa Tản Viên, ông Hai Nhị, nói với ông Hai Nhị này, ông sư trụ trì chùa nhà mình trẻ thế mà đi tu phí cả đời nhỉ. Thế mà hóa ra thì thế là ông Nhị, ông ấy thấy thế, ông ấy hỏi, ông ấy xem vào trong, ông bảo thế cái giải này cụ lấy ở đâu, mà tôi mua ở ngoài kia kìa. Thế mới đau mình chứ, đeo cái giải Tịnh Tông Học Hội ở Việt Nam ở trên vai đẹp muốn làm như là hiểu lắm, thế là các cụ cho lên ngồi ghế trên, thế mà đánh một câu mà sư chùa nhà mình trẻ thế mà đi tu phí cả đời. Đó, thế chả hiểu mà cái gì là về quy tam bảo, chả hiểu một cái gì về là đệ tử của Phật cả. Đấy, thế cho nên á, vừa qua thì tôi mới quyết định là do cho dù là cái phúc mỏng nghiệp dày chướng sâu tuệ cạn, nhưng mà vẫn phải viết ra cái quyển sách tam quy đó để cho các Phật tử chúng ta đọc và chúng ta nghiên cứu để hiểu thế nào là đệ tử Phật, thế nào là quy tam bảo, quy tam bảo có công đức gì, có lợi ích gì, các quý vị nên đọc cái quyển đó. Và ở đây Phật tử hỏi rằng á, đã quy tam bảo trước đây rồi mà có pháp danh là Diệu chính rồi thì có phải cần phải quy lại ở đây là pháp danh diệu âm cho cùng với mọi người không? Không cần. Không cần thiết. Nếu chúng ta quy đúng pháp trước đây rồi không cần thiết. Còn pháp hội này chúng ta có phát nguyện thì là phát nguyện để hướng tâm cho gia tiên cửu huyền tất tổ và oan gia trái chủ của chúng ta phát nguyện đọc theo để hướng tâm mà thôi. Đó. Chứ không phải là đi quy lại nữa. Còn nếu mà chúng ta muốn xin lại pháp danh là diệu âm á thì được. Xin lại pháp danh là diệu âm thì được. Vì ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc tụng chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có hằng hà sa số các vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Và các vị Bồ Tát này tu hành được Đức Phật A Di Đà khuyến hóa dạy bảo cho, sau này đều được thành Phật hiệu là Diệu Âm Như Lai. Có thể các quý vị muốn thành một trong những vị Phật có tên là Diệu Âm Như Lai thì muốn đổi tên là Diệu Âm Cư Sĩ cũng được. Để sau này tên là Diệu Âm Như Lai, Diệu tức là gì? Là tốt, là đẹp, là tươi sáng, là đẹp đẽ. Âm tức là tiếng nói, là âm thanh. Diệu âm có nghĩa là cũng yêu quý. Diệu âm Như Lai tức là chỉ cho Đức Phật thuyết pháp là được tất cả chúng sinh khắp trong mười phương, ai có cái giọng nói, có tiếng nói, cất ra tiếng nói ai cũng muốn nghe, ai cũng hoan hỉ, cũng vui mừng và cũng đón nhận. Công đức vô lượng vô biên viên mãn đầy đủ gọi là Diệu Âm Như Lai. Phúc trí nhị nghiêm thì hiện thành Phật. Cho nên các quý vị muốn thì có thể xin đổi pháp danh lại cũng được, chứ còn không phải đi quy lại. Nếu quy đúng pháp rồi một lần là đắc giới, chứ không cần phải quy tam bảo. Ngày xưa có người đến nói với tôi rằng á, thưa nhà chùa là chúng tôi đã quy y nhị bảo rồi, chứ còn một bảo nữa thôi là đầy đủ. Thế tôi mà hỏi thì cụ quy nhị bảo là thế nào? Tôi vào quy ở chùa Hương rồi là một bảo này, quy ở chùa Quán Sứ rồi là hai bảo rồi, còn một bảo nữa thì không biết là nên quy ở đâu. Tôi nghe mọi người nói là ở chùa Khai Nguyên thầy Hoàng Pháp tốt lắm. Thế chuyện có thật 100% các vị, không phải là tôi nói đùa đâu, nói trêu đâu. Đó, và quy tam bảo có nghĩa tôi đang suy nghĩ là có nên lên chùa Khai Nguyên để quy một bảo nữa là thành tam bảo hay không. Đấy, phải đến ba chùa, ba ngôi chùa mới gọi là tam bảo. Đó, mà toàn là bảo này. Tôi chỉ đến chùa nổi tiếng thôi, nghe người ta giới thiệu là chùa Khai Nguyên thầy Hoàng Pháp mà đông người lắm, tôi đến tôi xem. Đang xem chùa Khai Nguyên có đúng là ngôi chùa nổi tiếng thì tôi quy nốt một lần nữa cho đầy đủ tam bảo, xong lại khỏi đoạn địa ngục. Thế nên hiểu quy tam bảo như thế thì chết thôi rồi. Làm sao mà bảo Phật giáo mình hưng thịnh được? Phật tử khi mà quy đến hai chùa vẫn chưa hiểu là quy tam bảo là gì, chắc là các cụ nó quy đông người quá không giải thích được cao, hoặc là có giải thích giảng giải cho nhưng mà cụ đó thì mày ngủ gật, hoặc là ở quá xa không nghe thấy lời các quý thầy giảng, cho nên cứ hiểu là quý tam bảo phải là ba chùa. Đau lắm các quý vị. Ở trong cửa Phật mới thấy là lắm khi thì là tăng ni không hiểu đạo và Phật tử cũng chẳng hiểu đạo thì làm sao mà hoàn truyền giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng được, làm sao mà làm cho phần lớn nhân dân tín đồ ở bên ngoài họ cảm thông chia sẻ và hộ trì Phật pháp được. Đó. Cho nên chúng ta phải học, phải cố gắng để học. Quy rồi thì phải nghe giảng, phải đọc sách. Đó. Mà trước khi nghe giảng đọc sách thì nên hỏi sư phụ mình quy cho đó, mình theo đó, và chúng con nên đọc sách gì, nên nghe băng giảng của ai. Đó. Bây giờ giảng thì cũng nhiều thầy giảng lắm, nhiều vô số. Nhưng mà có người giảng thì họ không phù hợp với căn cơ của chúng ta. Ví dụ chúng ta tu về trình độ mà cứ nghe người giảng về tiền chẳng hạn, chúng ta phá hết. Một câu chuyện gần nhất mới đây có một bạn sinh viên tham dự pháp hội ở đây cũng rất nhiều, tham dự khóa tu câu lạc bộ đây rất nhiều. Nhưng vừa qua thì bạn ấy tự nhiên bạn ấy nói là ở trên đời này chỉ có tin vào chính bản thân mình bản thân mình chỉ là Phật. Phật ở trong tâm mình chứ không có ở ngoài khác. Tâm mình nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện, đó là Phật, chứ không có một ông Phật nào ở ngoài quá nữa. Lý thì như vậy, nhưng sự có đúng chưa? Về lý quý ta bảo là như thế đấy, nhưng mà về sự thì nó phải viên mãn đầy đủ tất cả. Nói là Phật ở trong tâm mình nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện, nhưng thực tế chúng ta có nghĩ được thiện, làm được thiện và nói thiện không? Xét trên phương diện thực tế, tôi biết rõ cái bản sinh viên đó không tốt, làm rất nhiều chuyện là phi pháp, thậm chí là lợi dụng vào cả vấn đề tam bảo để đi vận động, làm những việc này việc nọ, nhưng mà còn nhập nhằng trong vấn đề kinh tế. Nhưng mà nói như vậy để bao che cho cái lỗi lầm của mình, thì càng làm càng sai, càng nói càng lỗi, và càng tạo tác thì cánh cổng địa ngục nó mở ra càng gần với mình hơn. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên á, đi nghe giảng chúng ta cũng phải biết là mình cần nghe pháp gì trước, và tâm mình vững vàng đến đâu rồi thì mới nghe cao lên. Đó. Không có là mình chưa làm được một cái việc gì còn con để báo đáp ơn Phật, mà mình đã đi phụ Phật rồi, phụ pháp phụ tăng rồi, nguy hiểm lắm. Đó, cho nên chúng ta cần phải cũng phải có thầy để mà hỏi nghe pháp gì, đọc sách gì là như thế. Một câu hỏi thứ hai: nhà con chưa có bàn thờ Phật vì điều kiện, nhưng con theo ảnh Phật và ảnh Địa Tạng Bồ Tát lên trên bàn thờ gia tiên thì có được không ạ? Và mỗi ngày lên khóa lễ niệm Phật thì vẫn thỉnh lễ Phật như có bàn thờ Phật riêng, đúng không ạ? À, Phật tử lại hỏi câu thứ hai là vì điều kiện hoàn cảnh gia đình cho nên chưa có bàn Phật riêng, mà chưa có bốc hương thờ Phật, mà thờ ảnh, có ảnh của Phật và ảnh của Bồ Tát treo lên trên bàn thờ thần linh và gia tiên tổ cô tổ cậu nhà mình, và hàng ngày lễ tụng kinh lễ Phật như vậy có được không? Được, hoàn toàn được. Tôi nghĩ rằng cái lòng từ bi của Đức Phật thương tưởng tất cả chúng sinh như người mẹ thương đứa con đỏ. Không bao giờ Đức Phật chấp chúng ta là nó phải có nhà cao cửa lớn, nó phải có một cái phòng thờ riêng, phải có một cái ban thờ riêng, trang nghiêm, tráng lệ, hoành tráng thì Phật mới chứng. Không có cái chuyện đó. Nếu Phật mà như vậy thì không phải là Phật nữa. May mắn cho chúng ta là Đức Phật không bao giờ chấp vào cái điều đó. Chúng ta xét về lịch sử của Ngài khi xưa, chưa đi xuất gia, Ngài vốn là một vị thái tử, sẽ kế vương vị của vua cha. Nhưng mà đâu Ngài có ở lại để làm vua đâu. Không ở lại hoàng cung để làm vua, mà Ngài vượt thành trốn phụ vương, phụ mẫu và thê tử nhân dân để đi xuất gia tu tập. Một mình lang thang đầu trần chân đất, đi khắp các xứ Ấn Độ 5 năm trời để tầm sư học đạo. Vẫn chưa đắc đạo, Ngài phải tiếp tục vào trong dãy núi Himalaya, ẩn cư thiền định 6 năm ở trong rừng già nữa. Thiêu quạnh cô tịch một mình như vậy, đói thì ăn rau rừng trái cây, khát thì uống nước suối, 6 năm như vậy, thân hình tiều tụy. Mà Ngài vẫn không thoái đạo. Sau khi thành Phật rồi, cuộc sống của Ngài cũng rất đơn giản, ăn ở đạt bạc. Cho nên chúng ta cũng đừng có lo rằng không có nhà cao cửa lớn thì không thờ Phật được, không có phòng thờ riêng, không có ban thờ riêng thì không thờ Phật lại Phật tụng kinh được. Chúng ta nghĩ như vậy là nghĩ sai về mục đích, quan điểm thành đạo của độ chúng sinh của chư Phật, của Đức Phật. Cho nên ở đây ở cái câu hỏi này chúng tôi xin trả lời rằng Phật tử này theo ảnh Phật, ảnh Địa Tạng lên ban thờ gia tiên thần linh để tụng kinh niệm Phật hàng ngày có được không? Chúng tôi khẳng định là được, mà rất tốt, tốt cho cả thần linh và gia tiên của mình. Ảnh Phật thì chúng ta thường phải treo cao hơn một chút, nếu mà có cả ảnh Phật, ảnh Bồ Tát ấy, thì chúng ta phải treo ảnh Phật cao hơn. Nếu người tu theo tịnh độ chúng ta thì chúng ta có cái ảnh bức ảnh Tây Phương Tam Thánh, treo vào giữa, thêm một cái ảnh điện thoại treo bên dưới hoặc treo bên sườn nữa, bên cạnh nữa. Hoặc chúng ta muốn gì, muốn thờ một cái ảnh Đức Phật Thích Ca ở giữa, một cái ảnh Quan Âm ở bên tay trái của Đức Thích Ca và ảnh điện thoại ở bên tay phải của Đức Thích Ca. Tức là bên tay ảnh Quan Âm ở bên tay phải của mình hướng vào lễ, ảnh điện thoại ở bên tay trái của mình hướng vào lễ đó, thì cũng được. Hoặc chỉ cần một bộ ảnh Tây Phương Tam Thánh là được rồi. Có một cái ảnh địa tạng Bồ Tát, nếu các vị nào phát nguyện tụng kinh địa tạng, có một cái ảnh Bồ Tát địa tạng nữa để chiêm bái, để cúng dường thì rất là quý. Ảnh Bồ Tát địa tạng thì các vị không phải mua. Ở chùa đây là tăng phát thông tin trong chùa là bạch với thầy là in phát tâm quan thì cho các vị, không phải mua, không phải thỉnh gì cả. Chúng ta chỉ xuống là chúng ta xin chúng ta thỉnh về để chúng ta lấy thôi. Chúng ta làm khung, chúng ta theo, chúng ta chiêm bái rất là tốt. Thế cho nên là cái trường hợp thờ Phật ở đây, thì các có Phật tử là thắc mắc rằng á, vậy thì những ngày giỗ ngày Tết thì như thế nào? Ngày giỗ ngày Tết thì gia đình nhà con chưa ăn chay được, chồng con hoặc là vợ con nhà con ở nhà nó chưa hoan hỉ, chưa ăn chay được, chưa cúng chay được. Hoặc là còn ông bà chẳng hạn, hoặc còn các nhà làm trưởng, còn các cô các chú nó về ngày lễ ngày Tết thì nó nói là vợ chồng nhà con xẻn keo kiệt, vậy thì làm thế nào? Có cúng mặn được không? Mà cúng mặn lên thì có tội không? Chúng ta biết là Phật pháp ấy thì từ bi vô lượng, phương tiện thì vô biên, cốt là độ được chúng sinh. Cho nên những cả năm 360 ngày thì chúng ta biết là có mấy ngày Tết, có mấy ngày Tết thôi, đúng không? 365 ngày mà có mấy ngày Tết thôi, mấy ngày lễ thôi. Dỗ thì có gì, một hai cái dỗ là cùng thôi, hoặc vài cái dỗ là cùng thôi. Cứ cho 365 ngày mất khoảng 15 ngày đi. 15 ngày đó vì chồng vì con vì họ hàng tông thân quyến thuộc của chúng ta chưa quan hệ mà bắt buộc ngày dỗ ngày Tết phải cúng mặn trên ban thờ, chúng ta cứ hoan hỉ đi. Đừng có gây một cái mâu thuẫn để trong gia đình là theo tôi đi chùa rồi phải cúng chay, còn người thân chúng ta bảo là gì, không được, các cụ ngày xưa ăn mặn cho nên là bây giờ chết cũng phải ăn mặn, hai bên là khẩu chiến với nhau. Và mình bảo không được, nếu cúng chay là tôi bỏ nhà tôi đi đến chùa đó. Ông bảo bà đi đâu thì bà đi, quách bà đi. Thế bảo ông thách tôi đúng không? Bảo không, bà biến đi. Dạ đi, đi được chùa được ở vài hôm thì chúng ta cứ quên được không? Có bỏ được nhà mình không? Không bỏ được là cho nên lại đi về. Đi về ông ấy nhỉ nhắm cho, cuối cùng học Phật như thế là sai rồi, chật rồi. Cho nên là người học Phật chúng ta phải uyển chuyển, phải làm sao để độ dần dần cho họ. Ông muốn cúng hư? Được, tôi cúng cho ông. Nhưng mà mình ra chợ mình mua cái họ đổ làm sẵn rồi. À, ông muốn cúng gà mình ra thì hàng gà họ cũng làm sẵn rồi, mình đem cũng đây là dành cho các Phật tử mới quy y nhé, mới hiểu đạo, và hoặc là các Phật tử quy y lâu rồi nhưng mà gia đình chúng ta chưa được là theo Phật, tin Phật 100%, hoặc trong gia đình tin Phật nhưng mà các cô các chú là trưởng họ, các cô các chú nó về dỗ ngày dỗ, đặc biệt là ngày dỗ chẳng hạn, gây một cái sức ép, chúng ta cứ hoan hỉ làm đi, vô tư làm, ra chợ mua cái đồ làm sẵn, chúng ta làm cho mọi người hoan hỉ và chúng ta độ dần họ. Đó, Phật pháp nó phải thấm sâu vào trong cái tâm can của chúng sinh, nó phải dần dần chứ không phải một sớm một chiều chúng ta có thể làm được ngay được. Phật chúng ta biết là thành đạo ngài cũng phải gì, 49 năm đầu trần chân đất đi khắp các miền Ấn Độ để thuyết pháp, nhưng mà đã độ hết được chúng sinh chưa? Chưa. Mà giáo pháp của ngài phải khi ngài nhập niết bàn rồi dần dần nó cứ lan tỏa, dần dần mới sang các quốc gia khác cơ mà. Và ai có duyên với ngài thì được ngài đắc độ cơ mà. Cho nên chúng ta học Phật phải có cái phương tiện mà phải hiểu được cái lý nhân quả ở trong đó. Chúng ta cứ làm. Nếu mà chưa hoan hỉ, bắt buộc phải vì chúng sinh, chúng ta cứ làm. Chúng ta đổi gì? Chúng ta sẵn sàng đổi là 200, thậm chí là 300 ngày bình an trong gia đình nhà mình để gì? Mất có 15 ngày, nó hơi đảo lộn một tí thôi. Còn hơn là khi mà chúng ta làm cho gia đình chúng ta tan nát vì cái chuyện mà chúng ta đi chùa Đi chùa là phải gia đình phải hạnh phúc. Đi chùa làm sao đó, hành đạo làm sao đó mà người thân chúng ta phải thấy là à, từ khi cái bà ấy đi chùa, cô ấy đi chùa, anh ấy đi chùa, chị ấy đi chùa, bác ấy đi chùa, vân vân, có sự tiến bộ rõ ràng. Mọi cái nhận thức nó thoáng đi, nói năng hành động đều dễ nghe. Đấy, cho nên ạ, các Phật tử chúng ta đến ở chùa nào tôi không biết, nhưng riêng đến với Khai Nguyên, đến với Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các quý vị là không có gây một cái sự mâu thuẫn gì với gia đình khi chúng ta đi chùa. Không được mâu thuẫn. Quan điểm của chúng tôi ấy, các vị tu chính ở trong gia đình của mình. Tu làm sao để cho gia đình nhà mình hòa thuận trên kính dưới nhường. Yêu thương đùm bọc lẫn nhau đã thì mọi người mới kính nể là chúng ta đi chùa. Phật Bồ Tát mới xem xét và mới chứng minh cho cái việc đi chùa của chúng ta là đúng đắn. Không có đi chùa mà làm gây thêm thù oán, tạo thêm oan gia trái chủ ngay với người thân, vợ chồng, con cái trong gia đình chúng ta là sai rồi. Đó. Mấy tháng trước có một Phật tử đấy, thầy thất lên hỏi tôi rằng: bạch thầy, tới đây là ngày giỗ của mẹ con, nhưng các cậu á, ở nhà nó bảo mua hẳn một con lợn về nó thịt, con khuyên nó không được. Vậy thì hôm này con quyết định rồi, con không về giỗ mẹ con nữa. Nhưng mà trong lòng con lại thấy là gì? Thấy như thế là bất hiếu. Mấy ngày hôm nay con không ăn không ngủ được, con lên con hỏi thầy xem như thế nào. Nếu về thì con nhìn thấy cái cảnh mà các cậu nó chọc tiết con lợn, con không thể nào con chịu được. Mà không về thì con là gì? Trở thành một đứa con bất hiếu. Mà thậm chí có khi sau này con chết các cậu nó còn không thèm đến đưa tang, vì bất hiếu. Thế thì hỏi tôi bây giờ ở trong hai cái hoàn cảnh đó con nên lựa chọn cái nào? Thế tôi bảo á, nếu bà không về, con lợn đó có được tha không? Có được phóng sinh không? Bà bảo không, con không về nó vẫn cứ giết. Có đúng không các quý vị? Không về nó vẫn cứ giết, nó vẫn cứ chén bình thường mà. Mà ta thì lại mang cái tội gì? Tội bất hiếu. Mà đi chùa mà mang cái tội bất hiếu với chính mẹ đẻ của mình, ngày giỗ của mẹ mình mà mình bảo vì cái đứa em nó thịt con lợn cho nên mình không về, đại bất hiếu. Mà mình không về, nếu mà không về con lợn nó được cứu thì còn có thể khả dĩ mà xem xét, nhưng mà không về con lợn nó vẫn cứ chết. Cho nên tôi bảo vậy thì cũng phải xem xét lại. Cụ về, thậm chí tôi nói với cụ về từ hôm trước đi, cụ dọn dẹp nhà cửa, quét tước để ngày hôm sau dỗ bà, cụ làm cho thật tốt với các cậu. Và khi nó bắt con lợn về, thậm chí là cụ ra cụ đứng ngay đấy để cụ niệm Phật, cụ nhìn thẳng vào mắt nó, cụ niệm Phật, nhất tâm cụ niệm Phật, và cụ hướng cho nó rằng đây thôi, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, kiếp trước chắc là gì, chắc là ngươi đã gì, đã giết họ, cho nên kiếp này họ quyết định giết ngươi, ta đã can thiệp rồi nhưng mà mãi vẫn chẳng được, thôi đây là oan oan tương báo, vậy ta niệm Phật đem công đức hồi hướng này cho ngươi, để mong là sau khi xả bỏ thân lợn, ngươi được sinh lại làm người, và tất cả thù oán nên chấm dứt từ đây, để mà học Phật, để mà tu hành tốt hơn rất nhiều là mất cả tội báo hiếu, mà bị cả tội báo hiếu mà chẳng cứu được một chút duyên lành nào cho con lợn kia. Tôi bảo cụ về đi, bảo về được không thầy, bảo được. Thế là đi về, về xong hôm giỗ về bảo là lên vui vẻ cái hôm pháp hội Địa Tạng cuối năm á, hôm 20-21 là lên vui vẻ lắm, vào tông kể thầy ơi, đúng là thầy nói không có sai, con về con làm đúng như thầy nói mà cả gia đình hoan hỉ. À, tốt mà đấy, một cái việc làm nó rất là đơn giản, tốt, không có nặng nề gì cả. Tôi bảo về thì tuyệt đối đừng có mắt nặng mày dày đi vào đi ra đá thúng đụng nia, làm cho cái buổi giỗ của cụ nhà mình là thêm phần là gì, âm khí nó đã nặng rồi mà lại càng làm nó nặng nề về cái tâm của mỗi người về tham dự không hoan hỉ là không được. Đó. Đấy, cho nên học Phật đó, nó phải uyển chuyển vào trong cuộc sống này. Phật pháp đức mục đích thành đạo của chúng sinh là đem lại lợi ích và an lạc cho chư thiên và và loài người. Các quý vị học Phật như thế ai mà chẳng thương, ai cũng quý các quý vị. Rồi một số các Phật tử mới sáng nay đã 3-4 Phật tử lên để hỏi rằng: thầy ơi, thầy có cái thần chú gì không, làm cho thì nhà con được tin Phật không? Con đi chùa hoàn toàn phải đi trốn đây, thậm chí hôm nay con cũng trốn đây. Đã. Tôi vò đầu vò chán vò chán biết. Tôi chưa thấy học, thậm chí là cũng chịu khó đọc kinh niệm Phật nhiều, chưa thấy trong kinh trong luận nào Đức Phật dạy là có câu thần chú để làm cho gì, cho người thân để không cấm mình đi chùa cả. Khổ thế, cho nên tôi cũng không biết trả lời cách nào. Mà chỉ nói với các quý vị là đây là trong theo như luật nhân quả, chúng ta đọc chúng ta tự suy ra chúng ta hiểu. Đức Phật nói đây gọi là oan gia trái chủ của chúng ta. Thậm chí là chồng là con, là vợ là con đó, nhưng mà là oan gia trái chủ. Chúng ta đi vào để trả nợ, lấy nhau để trả nợ. Cho nên là chúng ta muốn làm việc thiện họ cấm mình. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào? Trong nhà Phật chúng ta biết Bồ Tát có 6 hạnh tu. Thì hạnh thứ 3 gọi là hạnh gì ạ? Hạnh thứ nhất là bố thí. Hạnh thứ 2 là trì giới. Bố thí, trì giới. Hạnh thứ 3 là nhẫn nhục. Nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn, đương nhiên nhẫn thì chúng ta phải chịu rồi. Họ chửi mình, họ mắng mình, thậm chí họ đánh mình vẫn cứ phải chịu. Đó gọi là gì? Mình chịu nhục. Để tới gì ạ? Để tới bờ bên kia. Chứ ba la mật ở trong Phật Pháp á, ba la mật dịch là gì? Là đáo bỉ ngạn. Từ đáo bỉ ngạn này là phiên âm của tiếng Hán. Hiểu cho tiếng Việt Nam của chúng ta là gì? Là tới bờ kia. Thế nào là tới bờ kia? Nghĩa là bờ bên này là chỉ cho gì? Bến mê. Bờ sinh tử. Vượt qua con sông sang bờ bên kia là bờ giác. Cho nên là tới bờ kia tức là đến bến bờ giác ngộ, giải thoát. Hay mình nói nôm na cho dễ hiểu với hành giả tịnh độ của chúng ta là về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, bỏ xa bà thế giới, vượt qua cái sự sinh tử luân hồi khổ đau ở trong biển nghiệp này, trong luân hồi lục đạo này để về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là tới bờ kia. Cho nên nhẫn nhục mà niệm Phật, họ không cho chúng ta niệm to ra tiếng. Có Phật tử sáng nay mới đến là nói là thầy, chồng nhà con đã gì, xé mấy quyển kinh của con rồi. Và bây giờ con phải làm thế nào? Cấm con đi chùa và sáng nay con phải đi trốn đây. Phật không, Phật tử nói rất thật. Thế tôi bảo ạ, thế ông không cho tụng kinh thì cụ niệm Phật đi. Bảo con niệm Phật ông ấy cũng không, ông cũng không ưa. Nghe thấy con niệm Phật một cái là ông ấy mắm môi mắm lợi, là ông ấy lườm, ông nguýt rồi ông chửi, thậm chí ông đánh con. Bảo thế thì phải cụ niệm thầm trong tâm đi. Niệm thầm trong tâm là niệm thế nào? Tức là mình niệm không ra tiếng. Ở trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là kim cang chỉ. Mình chỉ máy máy cái môi thôi. Nếu mà ở trước mặt ông không thích thì mình máy môi á, thì mình không máy môi nữa, mình máy ở trong lưỡi đi. Đến có cụ kỳ 7 đời của ông ấy chết đi sống lại, ông không thấy mình máy môi ở trong lưỡi đúng không? Máy ở trong lưỡi ông chịu, máy môi có thể ông nhìn thấy, nhưng cụ kỳ ông chẳng nhìn thấy mình máy lưỡi ở trong môi cả. Cho nên niệm ở trong tâm mình thì có gì, ai mà nhìn thấy được. Thế tôi bảo đây, niệm Phật có nhiều cách để tu lắm. Các quý vị về xem cái đĩa nghịch duyên đấy. Xem cái đĩa nghịch duyên có cái cô vợ người bên Trung Quốc. Ngày xưa có cái cô vợ, chồng thì làm nghề sát sinh mổ lợn, mổ bò. Thì cứ bắt vợ là phải đi bán thịt, phải đi cầm cái chân con lợn để khi mà ông chồng chọc tiết, cắt cổ. Thì khi mà vợ hiểu Phật thì sợ quá. Sợ quá không làm thì chồng bảo không làm á thì nó chửi nó đánh. Cho nên bắt buộc phải làm. Vậy vì cái cô ấy đến hỏi sư phụ ở chùa, sư phụ dặn là vậy thì chồng con như vậy thì con cứ sống cứ làm đi. Vì sống vì con vì cái, con cứ làm đi. Chồng bảo á giữ chân lợn, con cứ giữ. Chồng bảo đi bán thịt, con cứ bán. Và điều quan trọng là mỗi ngày con dành ra một vài đồng lẻ để con gì, con làm việc thiện, hoặc là con phóng sinh, hoặc là con cúng dường tam bảo, hoặc là con bố thí cho người nghèo, hoặc là con ấn tống kinh sách, vân vân. Con chỉ dành ra vài đồng mà lấy ít thôi lấy nhiều nó phát hiện ra cũng chết. À, đấy thế, phải khôn thế chứ lại. Lại bảo là các vị đừng có nói là ông Thịnh ông lắm mưu lắm. Lại bảo thầy lắm mưu thì xui chúng con thế thì chết. Không phải đâu, đây là hướng thiện đấy. Đáng lẽ trong cái phim Người Duyên nó nói cái cô đi bán thịt, đáng lẽ một ngày, tôi ví dụ bằng tiền Việt Nam cho dễ đi, một ngày được khoảng 500.000 thì cô ấy bớt ra khoảng 10.000 thôi, chồng có phát hiện được không? Có rời chả phát hiện được, đừng nói là phát hiện vài trăm nghìn, mà nếu 500.000 mà bớt khoảng 200-300.000 thì phát hiện, nhưng mà bớt 5.000-10.000 thì có rời chả phát hiện được. Đó, 5.000 đó hoặc 10.000 đó, nhoan là nhoan là 10 ngày đi chợ được 100.000 rồi, phóng sinh được một món tôm cua cá ốc rồi, đem ấn tống kinh sách cũng được vài quyển kinh rồi, vài chục quyển sách rồi, đem làm gì, làm chùa thì cũng được, thì cũng được là gì, 100 viên gạch rồi, lấy công đức đó để hồi hướng cho chồng mình, cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì phá mê khai ngộ cho chồng mình hiểu ra. Đời này không hiểu thì đời sau phải hiểu, bằng cái công đức đó nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức A Lại Gia của họ rồi, họ sẽ hiểu. Và xem cái bộ phim Người Duyên, chúng ta thấy sau khi mà một thời gian mấy năm làm như vậy thì bỗng là cái ông chồng thì mắc bệnh nặng, nằm rên khò khừ ở trên giường. Thì bây giờ thì thấy quỷ nghiêu đầu ngục tốt, và đặc biệt là đầu trâu mắt ngựa, rồi đầu lợn nói gì, nó mang vác gươm vác giáo đến nó đuổi và nó đòi giết. Anh ta sợ quá mới kêu với vợ, vợ mới nói với anh ta rằng á, anh yên tâm đi, đấy là cái nghiệp báo mà anh làm nghề sát sinh mấy năm trước, nhưng anh yên tâm có Phật Bồ Tát cứu anh. Thế bây giờ anh ta nằm rên khực khừ trên giường bệnh, anh ta mới nói rằng chẳng Phật Bồ Tát nào cứu anh cả, vì từ trước đến nay anh không tin Phật và anh chưa làm được một điều việc gì thiện, cho nên chẳng có ai cứu anh, và anh toàn thấy cảnh ác thôi. Lúc đó vợ mới kể ra, anh yên tâm, trong mấy năm vừa qua em đã gì, em đã lén làm cái việc đáng em phải nói với anh, nhưng mà vì duyên chưa tới em không nói, cho nên mỗi một ngày đi chợ em đã trích ra, thì tôi nói tiền Việt Nam cho dễ, trích ra 10.000 đi hả, em đã lấy gì, lén lấy anh 10.000 để đi làm công đức bố thí phóng sinh tu phúc cúng giảng tam bảo. Cho nên em đã khấn nguyện tất cả những cái việc làm thiện đó em toàn lấy tên của anh và nhờ nhà chùa hồi hướng cho anh. Cho nên cái duyên lành đó em tin rằng Phật Bồ Tát sẽ chứng cho anh. Nhưng bây giờ cái mà anh nhìn thấy và cái bệnh anh đang chịu ngày hôm nay đó là cái quả báo của nhân ác của mấy năm trước. Anh làm ác vậy. Nhưng bây giờ nếu anh tin, anh niệm Phật thì chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ cứu anh. Và ở trong cái lúc mà nằm rên khừ khừ trên giường bệnh á, bao nhiêu những cái máu anh hùng của anh ta trước đây đều tan biến hết, và bây giờ rơi vào cái gì, ở cái tình trạng là chỉ có sợ chết. Mà nó sợ chết rồi, khuyên nó niệm Phật ai nó không nghe. Thế là nó niệm Phật. Niệm Phật được mấy hôm sau nữa, thế là nó bảo với vợ là gì? Hôm qua anh thấy Phật Bồ Tát đến nói với anh là ngày mai anh đi. Không biết là thật hay giả. Nếu mà ngày mai quả thật ngày mai mà anh đi, tức là ngày mai chết đó. Nếu ngày mai anh đi thì đó là Phật Bồ Tát thực sự đến đón anh. Còn nếu ngày mai không phải anh đi thì chắc đây là giả, không bao giờ là thật. Và đúng ngày mai, đúng cái giờ đó thì cô vợ thì nhất tâm niệm Phật cho anh ta, và anh ta nói rằng Phật Bồ Tát đến rồi và ta đi một cách nhẹ nhàng. Thế là vãng sinh thôi, có gì đâu. Đấy, các vị thấy không, độ chúng sinh nó khó thế đấy, khó lắm các quý vị ạ. Đến người xuất gia như chúng tôi lắm khi cũng phải gặp những ca khó, mà nhiều khi là gặp những ca khó mình phải nhẫn đi, trước tiên là phải nhẫn ra, sau đây mới giáo hóa được họ. Đó thì xin chuyển sang một câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, con là một người hơn một năm nay đi theo đạo Bác Hồ, và thường xuyên trì tụng kinh đạo bác, kinh của đạo bác. Nay con trai con có nhân duyên với Phật pháp và biết đến chùa Khai Nguyên, nên cháu có gieo duyên cho con được biết đến chùa. Lên đây con được nói chuyện với sư cô, con hiểu ra nhiều điều. Con cũng muốn quy Tam Bảo theo Phật, nhưng con lại lo sợ vì trong kinh đạo bác có nói nếu tu tập theo kinh, theo đạo này thì không được học tập kinh hay đạo nào khác. Nếu nghi ngờ hay học theo đạo khác thì gia đình sẽ xảy ra những chuyện không hay. Trong đấy đã dẫn chứng ra rất nhiều câu chuyện không may xảy ra với những người nghi ngờ, nên con rất băn khoăn. Giờ con cũng không biết làm như thế nào cho đúng, mong thầy giúp con, chỉ cho con biết giờ con phải làm thế nào ạ? Con có thể vừa tụng kinh Phật và vẫn tụng kinh của đạo bác được không ạ? Được không các Phật tử? Hả? Sao lại không? Sao lại không? Cái này có phương tiện được không? Phương tiện được không nào? Chúng ta biết là ở trong cái lúc mà đang học đạo như thế này, tâm chúng ta còn yếu đuối, trí tuệ chúng ta còn lu mờ, thì chúng ta phải gì? Phải gần gũi các bậc minh sư, thân cận thiện tri thức, và đặc biệt chúng ta muốn được giải thoát giác ngộ thì chúng ta phải chọn được một cái đường đi nó chân chính cho chúng ta. Chúng ta biết đạo Bác Hồ xuất phát từ đâu? Có lâu chưa? Có được nhà nước công nhận không? Nhà nước không công nhận có nghĩa nó là chính đạo không? Nếu là chính đạo thì đương nhiên nhà nước đã công nhận rồi, đúng không nào? À, mà họ phải đi hoạt động lén lén lút lút với nhau thôi. Chúng ta biết Bác Hồ. Bác Hồ nói đây, ai chúng ta biết, Bác vốn là một vị lãnh tụ của đất nước chúng ta, được cả thế giới, những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới kính trọng, đặc biệt là dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhờ ơn Bác Hồ, nhờ ơn Đảng mà chúng ta được cơm no ấm như ngày hôm nay, được tự do học đạo như ngày hôm nay. Đó là ơn nhờ Đảng, ơn nhờ Bác, đặc biệt là sự lãnh đạo của người đứng đầu, đó là Hồ Chủ tịch. Chúng ta biết khi còn sống, Bác có tâm linh không? Bác có tín ngưỡng tâm linh không? Bác có tới chùa lễ Phật không? Tới chùa nào? Tới rất nhiều chùa, nhưng trong đó có ngôi chùa Quán Sứ. Bác và cụ Trường Chinh và cụ Duẩn lúc đó là đến lễ tại chùa Quán Sứ, và chúng ta nhìn Bác lễ rất thành tâm. Ngày xưa thì chúng ta biết là thời ngày xưa là các cụ không lễ quỳ như chúng ta bây giờ, mà cụ ngồi theo cái kiểu ngồi xếp mại, như quê của tôi gọi là ngồi xếp mại, tức là chân trên chân dưới ngồi chéo nhau theo kiểu chéo sang một bên á, bên trái hoặc chéo sang bên phải á. Đó, chúng ta thấy Bác như vậy, cách của một vị lãnh tụ tối cao của một dân tộc, quỳ dưới ban thờ Phật, lễ Phật, thắp hương thành kính, chắp tay như vậy. Làm gì có chuyện mà Bác bán phá Phật pháp. Rồi đối với các gì, cái văn hóa tâm linh tín ngưỡng của dân tộc chúng ta, đó là uống nước nhớ nguồn, truyền thống gì thờ cúng tổ tiên. Chúng ta thấy Bác lên đền Hùng, thắp hương xong Bác ra ngồi ngoài hiên, Bác có câu nói nào nổi tiếng với các chiến sĩ và những người trông nom ở đấy nhỉ? Các vua hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước, đúng không? Đó. Nhưng mà sau khi Bác gì, Bác thắp hương xong, lễ các vua hùng xong, thì Bác mới ra và nói chuyện với nhà đền, với lại những người cận vệ, những người đi theo mình và một số bà con nhân dân trong cái lần gặp mặt đó. Và chúng ta biết mà, Bác sống là gì? Mấy tháng trời ở dưới chùa một mái, ở dưới chùa thầy. Bác ăn ở trong chùa, ngủ ở trong chùa. Và Bác còn mặc cả quần áo nâu ở trong chùa, các vị xuống đó mà xem. Cái chùa một mái là di tích lịch sử của quốc gia, nơi mà Bác Hồ đã ở đó để hoạt động cách mạng, Bác ở trong cái chùa đó. Bác mặc quần áo nâu, nhưng Bác không cạo tóc thôi, mặc quần áo nâu, và Bác gì? Bác cầm cuốc, Bác ra, Bác làm cỏ làm giả hàng ngày ở ngoài ruộng với dân. Coi như là một Phật tử đến làm công quả ở trong chùa. Rồi chúng ta xem cái bức ảnh khi hoạt động ở bên Thái Lan. Bác này, bác cạo tóc để làm một vị sư đi khất thực ở ngoài đường. Làm gì có chuyện bác là không tin Phật. Vậy mà bây giờ chúng ta thấy là một cái tôn giáo đi lên nói là gì? Nói là bỏ hết tất cả cái truyền thống thờ cúng của gia tiên. Bát hương gia tiên cũng đem vứt ra sông hết, không thờ cái gì cả, chỉ có một mảnh vải. Một mảnh vải đỏ ở trên đó và cúng bằng nước trong thôi và tụng kinh của gọi là kinh Bác Hồ. Bác Hồ đâu có nói kinh đấy, Bác Hồ chỉ có một gì? Có một tổ chức duy nhất, đó là gì? Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta hiểu rõ được cái bản chất đó thì không bao giờ chúng ta tin đó là một tôn giáo. Mà một tôn giáo chân chính thì phải được gì ạ? Được quốc gia đó công nhận. Thế Phật tử nói rằng bây giờ bỏ không tụng kinh nữa thì trong đạo đó nói rằng á là dẫn chứng rất nhiều những câu chuyện mà nghi ngờ và không tin thì sẽ gặp quả báo này khác, vân vân. Tất cả trong kinh Đức Phật nói tôn giáo nào mà dọa dẫm chúng sinh như thế để lôi kéo tín đồ Phật tử, đó là tà đạo, đó là ma chứ không phải là tôn giáo, là đạo chân chính. Càng theo càng chết, càng đi sâu thì gì, càng đọa lạc. Sống thân đã đọa lạc rồi huống chi là chết đi. Ở Sơn Đông này mấy năm trước là có nhiều người theo, cũng ầm ầm lên nhiều Phật tử thân tín với chùa rồi cũng bỏ theo. Vì mấy năm đó thầy ở trên núi, thầy không về đây Hoằng Pháp, ở trên chùa Tản Viên xây dựng từ 2008-2012 trên đó. Về nhà thì vì không hành đạo, không Hoằng Pháp được cho nên là một số Phật tử bỏ theo đó. Rồi có Phật tử ngay xóm Treo đây này, có ông chồng ốm xong rồi bà vợ cũng đi xem, xong họ bảo là đi đến đấy. Đến đấy thì người ta cũng bảo là về phải bỏ hết ban thờ thần linh gia tiên vân vân đi và tụng kinh của đạo Bác Hồ thì tự nhiên cái bệnh của ông sẽ khỏi hết. Thế là về cũng nghe theo. Vừa bỏ xong mấy hôm sau tự nhiên là nằm liệt giường liệt chiếu đơ đơ cả ông lẫn bà. Ông thì bị bệnh rồi không nói, nhưng bà thì tự nhiên liệt giường liệt chiếu đơ đơ. Đứa con gái nó điện cho thầy, nó bảo thôi bây giờ thầy cứu nhà con với. Thì con về con tìm hiểu thì mẹ con lại bỏ hết bát hương thờ cúng thần linh tổ tiên ông bà ông vải đi rồi. Thế tôi bảo ở thì rồi thì mua bát hương mới lên tôi bốc cho xong rồi bác về mà làm lễ. Lễ xong một cái thì dần dần thì bà thì khỏe mạnh trở lại, bây giờ lại vẫn đi làm bình thường. Ông cũng gì, ung thư bây giờ chữa cũng khỏi. Mà không theo nữa, có tội gì không? Không có tội gì mà phúc lại còn đến nữa. Biết sửa lỗi chuộc tội thì phúc còn đến. Rồi ở đây có đứa cháu của một Phật tử thân tín của nhà chùa ở đây, bà vãi trưởng ở đây, cũng theo cái đạo đó, cũng đem bỏ hết bát hương thờ cúng đi. Thế là được vài tháng sau tự nhiên là cứ đi lơ lang thang ngoài đường, nói vớ nói vẩn, vì cái gia tiên của cái dòng họ đấy rất là thiêng. Vì trước đây là những cái ngày rỗ ngày chạp mà không thờ cúng, không nên thân ấy, không ra thế nào là các cụ nhập vào con cháu là làm cho một trận là tơi bời luôn, rỗ nào cũng thế. Thế cho mà đem bỏ đi mà cái các cụ làm cho đơ đơ luôn. Vì do cái gì? Do cái nghiệp mà. Thế là lúc đầu thì sang nói với tôi không dám nói là bỏ bát hương của gia tiên, là chắc là sợ tôi không giúp hay sao. Bà cứ sang cho người sang nói là tôi thầy sang giúp, cháu nó như thế, không biết đất cát nhà cửa ra sao. Thế tôi sang đấy thì không thấy bát hương đâu. Thế tôi hỏi bát hương đâu? Bảo là nói dối là hôm rồi con gà nó bay lên nó đánh vỡ. Sợ mà, sợ tôi không giúp cho nên bảo con gà nó bay lên đánh vỡ. Thế tôi bảo thôi vậy thì phải đi bốc bát hương, ngày mua lên ba bát hương tôi bốc cho luôn. Thì xong rồi thì bảo ông Tâm muốn sang lễ cho. Các quý vị không? Bốc xong thờ, bốc xong rồi xong và cái đến lễ buổi sáng buổi chiều thế là nó khỏi ngay, nó không đi lang thang nữa. Đây là tội hay là phúc? Tội hay phúc? Và không theo, từ ngày đó là sợ không bao giờ dám bén mảng tới cái nơi mà họ truyền bá cái đạo Bác Hồ ấy nữa. Cho nên các Phật tử không phải lo cái điều đó. Phật tử này thì thầy xin trả lời là nếu bây giờ mà được nghe như vậy rồi mà phát tâm tín kính Tam Bảo, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, sám hối nghiệp chướng với gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình vì cái tội là bỏ hết bát thờ đem trôi sông, không thờ phụng gì nữa cả, phải sám hối đi để các cụ hoan hỉ cho. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. mang bát hương lên đây. Sau khi ấy thì cái vị đưa câu hỏi này mang bát hương lên lên đây thì thầy bốc cho xong rồi đem về làm lễ, hoặc là gần gần đây thì trong địa bàn Hà Nội này thì cho một bác là đến là lễ cho mà thầy đến lễ cho để sám hối thần linh tổ tiên nhà mình cho để sẽ yên ổn thôi. Tôi bảo lãnh cho trường hợp này, tôi bảo lãnh được. Nó có dọa đến rời đi chăng nữa thì bảo đến ông Thịnh mà đòi nhá. Một Phật tử nó hỏi rằng: con bạch thầy, con có một thắc mắc xin thầy giải đáp cho con giúp được không ạ? Ở quê các cụ cứ tầm ngoài 50 tuổi thì đến chùa quy thân, lúc đi quy thì chỉ viết tên vào danh sách, sau đó thì được xem là đã quy. Nhưng con thấy như vậy không phải quy Tam Bảo. Sau khi quy thân thì cũng không biết gì về Phật Pháp. Vậy thì liệu có lợi lạc gì không? Xin thầy giảng rõ cho con biết. Con xin tạ ơn thầy. Chắc chắn là không có rồi. Trong đạo Phật của chúng ta có cái chuyện quy thân như vậy không? Chúng đâu có cái chuyện quy thân. Ở đây ngày xưa chùa Khai Nguyên, tôi nói thêm có mấy Phật tử ở đây, các cụ đừng có giận nhé. Nhưng mà ngày xưa chúng ta chưa biết mà. Ở đây ngày xưa cũng có cái trường hợp quy thân như vậy. Thì tôi về cả chùa thì có hơn 20 Phật tử, 28 Phật tử thôi. Thế tôi hỏi cụ vái trưởng với các Phật tử, có 12 cụ trong tổ, trong chùa đây á, trong cái ban hộ tự của chùa á, có 12 cụ. Thế tôi hỏi tại sao ở đây toàn các cụ già đi quy. Thế cụ bảo ở đây chúng con á, 50 tuổi mới được đi ghi vào cái tên, gọi là ghi tên, đấy kiểu quy thân đấy, ghi tên vào đó. Và đến gì, đến 60 tuổi thì mới được đi quy, mới được thành Phật tử. Thế tôi hỏi tại sao, ở đâu quy định như thế? Bảo từ xưa ở đây đều quy định như thế cả. Thế họ bảo từ xưa có sư được quy định không? Bảo không, ông thống không quy định thế. Thế ông thầy cũng không quy định cho như thế. À, trong nhà Phật chúng ta biết rằng ai mà nghe mà hiểu thì người đó đều có thể thọ trì quy Tam Bảo. Mà phải quy đúng như pháp như tôi nói lúc nãy. Các quý vị chiều nay có cái quyển sách đó, quý vị xem lại sẽ biết được. Còn trong nhà Phật chúng ta không có chuyện là 50 tuổi, 40 tuổi mới quy thân mới gửi ghi danh sách vào đó. 50 tuổi gửi ghi danh sách vào đó, xong 10 năm sau tự nhiên thành Phật tử, không có cái chuyện đó. Đấy gọi là quy không đúng như pháp. Gọi là Phật tử nhưng mà không đúng như pháp, cho nên không đắc giới. Mà không đắc giới thì nghiệp chúng ta không tiêu, phúc chúng ta không lớn. Vì vậy mà sân si vẫn là sân si. Mà thậm chí còn sân si hơn, còn tham lam hơn, thậm chí còn chôm chĩa cả của chùa về để. Chôm chĩa của chùa tức là sao? Tức là ăn trộm á. Tìm mọi cách để ăn trộm, lén lấy, hoặc dùng các biện pháp để lấy. Nhất là những ngôi chùa mà chưa có sư bây giờ ở các vùng quê nông thôn á. Những Phật tử ra trong chùa gọi là Phật tử nhưng thực tế không phải Phật tử. Phật tử thì không bao giờ trộm của Tam Bảo về nhà mình. Chúng ta biết là của Tam Bảo một đồng cũng phải mắc nợ, không phải đơn giản đâu các quý vị. Đời này không trả thì đời sau sẽ phải trả. Vì sao mà có kẻ đuôi mù, câm điếc, bệnh tật, ốm đau? Vì những đọc kinh Địa Tạng chúng ta thấy kiếp trước đều là những người gì? Có tội đấy. Đó. Cho nên ở đây thì thôi, cái này thì các quý vị đọc lại quyển Tam Quy tới đây sẽ rõ hơn. Có Phật tử hỏi rằng á, bạch thầy, con là Phật tử quy ở chùa khác đã lâu nay, biết đến đạo tràng chùa ta rất trang nghiêm thì là nơi tốt để con tu tập, nhưng có nhiều người nói rằng quy ở đâu thì tu ở đấy, không được tu ở đây. Con thấy như thế là không đúng, nhưng giải thích cho mọi người thì họ không hiểu. Xin thầy từ bi khai thị cho nhiều người được lợi lạc. A Di Đà Phật. Chúng ta thấy người quy Tam Bảo không phải là quy một chùa, là chúng ta chỉ được đi ở cái chùa đó. Tam Bảo là gì? Khắp cả mười phương cơ mà. Tam Bảo khắp cả mười phương. Chùa thì riêng nhưng Phật thì chung. Chúng ta thường nghe nói là chùa riêng nhưng mà Phật chung, cảnh riêng nhưng mà Phật chung. Cho nên chúng ta có thể quy y ở chùa Khai Nguyên này, Nhưng chúng ta về sinh hoạt ở tại chùa quê chúng ta vẫn tốt, không sao cả. Gần đâu chúng ta tu đấy, miễn là tu học đúng chính pháp, không đi theo con đường tà đó. Hoặc là quy ở chùa khác, các quý vị vẫn có thể đến đây. Ở nơi khác thì họ giữ Phật tử, họ không cho đi vì họ nghĩ rằng Phật tử quy ở chùa của họ thì phải chỉ được đi chùa của họ thôi. Thậm chí là có sư, sư cũng như thế. Hoặc không có sư thì ban hộ tử với nhau là đưa ra một cái quy định là không cho các Phật tử của chùa mình đi chùa khác. Vì như vậy là mình sợ mất Phật tử, mất cái nguồn lợi ích ở trong đó, cho nên cấm không cho đi. Ai mà đi thì sau này chết không cho Phật tử đến, không cho dân làng đến để kéo cờ kéo phướn để đưa ra đồng. Nó dọa cho thế thì sợ không dám đi nữa. Nhất là cái địa bàn ở trên Ba Vì, tôi là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện trên đó, mà phải giải quyết mấy cái trường hợp là một số các chùa là không có sư chủ trì, cho nên các Phật tử là ở trong ban hộ tự là cấm không cho các Phật tử ở trong chùa của mình đi lễ chùa khác, thậm chí cùng một xã luôn. Cùng trong địa bàn một xã mà có mấy thôn, thì thôn nào cũng có chùa, 4-5 ngôi chùa. Và các Phật tử thôn mình á, ở chùa mình cấm không cho sang chùa khác ở thôn khác ở trong xã mình. Mà thậm chí bây giờ vẫn còn hai chùa đang phải giải quyết. Hôm Tết là tôi với ông trưởng ban tôn giáo huyện đang phải giải quyết. Hẹn với xã là thôi, Tết quá rồi thì để sang tháng riêng tháng 2. Sang tháng 2, tháng 3 thì giải quyết. Cũng trường hợp Phật tử như vậy, cấm không cho các Phật tử của chùa mình đi chùa khác. Và nói rằng nếu mà đi á thì đuổi ra khỏi hội vãi. Và sau này á chết á, sẽ không cho bất cứ một ai, con cháu của các Phật tử đó và các vãi đến, không cho bất cứ một ai là đi đưa tang, đi cầm phướn, cầm phan cho. Không cho mượn phan, mượn phướn. Đấy, thế tu như thế thì không biết là tu theo kiểu gì. Ma tu chứ không phải là Phật tử tu như thế. Có ma mới tu như vậy các vị ạ. Còn các quý vị đến đây, các quý vị biết là Phật tử ở trong đạo tràng tỉnh Tông hội Việt Nam chúng ta đi vô tư. Tôi không bao giờ cấm. Ở đâu có pháp hội tôi còn khuyến khích các Phật tử nên tham dự cho nó đông vui, cho nó hoan hỉ để trợ duyên cho pháp hội đó nữa. Ở đâu có các vị pháp sư giảng chân chính về tịnh độ các quý vị thì tôi khuyến khích đi để nghe, nghe để học, để hiểu thêm. Ở đạo tràng nào có các khóa tu mở ra 3 ngày, 7 ngày hoặc 1 ngày, tôi khuyến khích các Phật tử nên đi, bố trí được thời gian cứ đi. Tôi không có giữ một ai cả, vì tất cả không có gì là của tôi. Mà tôi có giữ không được khi mà các quý vị muốn đi. Cho nên một cái điều tốt nhất Phật dạy của chúng ta, học pháp thì phải hành pháp, hoan hỷ với tất cả chúng sinh, với tất cả mọi người, cung kính tôn trọng tất cả 10 phương tăng. Vị tăng nào hoằng pháp, chân chính chúng ta hoan hỷ khuyến khích các Phật tử đến nghe, để họ tu tập, họ lợi ích cho bản thân họ, và chúng ta cũng được phước. À, cho nên ở đây Phật tử nói rằng, nói là Phật tử đi quy không biết giải thích thế nào. Nếu mà họ đã chấp rồi giải thích khó lắm các quý vị. Thôi mình cứ phải dần dần đi, tùy duyên đi. Họ nghe theo thì chúng ta hướng dẫn, mà không nghe theo thì chúng ta cứ hoan hỉ bình thường, gọi là bình thường hóa quan hệ, thì để cho hai bên cùng nhìn thấy nhau đều nở được nụ cười trên môi, đó mới là người con Phật thật sự. Còn nhìn thấy nhau mà mắt lườm môi nguýt thì chán chết ra. À, đây cũng là những cái bài học thực tế đối với chúng ta đó. Chúng ta hành xử làm sao đó cho nó đúng mực, cho người ta thấy mình là người có học thật sự, người hiểu biết thật sự. À, một Phật tử nữa hỏi rằng, bạch thầy, xin thầy giải thích cho về việc nhập cho cốt ở chùa. Có người nói rằng nhập cho cốt ở chùa là ngày giỗ ngày Tết là thần thức không được về nhà nữa. À, xin thưa các quý vị, không bao giờ có chuyện đó. Riêng ở chùa Khai Nguyên này á, thì vô tư. Các vị đến đây 3 ngày xong pháp hội tôi có giữ không? Hả? Có ai bị tôi giữ không? Ai bị tôi bắt nhốt vào phòng không? Có ai không? Có ai không giơ tay xem nào? Có hả? 3-4 nghìn người này có ai bị tôi bắt không? Không. Chúng ta còn sống như thế nào Thì khi thác cũng như thế. Ở đây á, cái mục đích mà xây tháp báo ân á, chúng ta nghe cái tên tháp báo ân, chúng ta đọc ở cái hướng dẫn, chúng ta đọc đi các vị, tại không đọc thôi, đọc các quý vị sẽ thấy. Hay là mở pháp hội như thế này, vì sao tôi mở, vì sao tôi đi xây dựng chùa chiền, vì sao tôi đi làm tượng Phật, chính là để cho chúng ta vậy, để cho chúng sinh ở đời này và đời mai sau vậy, có chỗ thì có cái thế gian trụ trì Phật bảo, tức là làm tượng Phật, làm chùa đó, tức là để lưu giữ thế gian trụ trì Phật bảo, ấn tống kinh sách, phát hành băng đĩa giảng, tức là để cho thế gian trụ trì pháp bảo được tồn tại lâu dài, đào tạo tăng tài, cũng như là hướng dẫn cho Phật tử tu tập như chúng ta, cũng chính là để gieo cái duyên để đào tạo tăng tài. Đời này chúng ta chưa đủ nhân duyên để xuất gia tu đạo, nhưng học Phật ngày hôm nay, tín tâm với Phật ngày hôm nay, đời sau chúng ta sẽ đầy đủ tướng tăng. Nếu được vãng sinh thì các vị không đầy đủ tướng tăng đơn giản, mà còn đầy đủ tướng tăng của mình vị Bồ Tát cơ. Ở Tây Phương Cực Lạc về đó, các vị là bậc thượng thiện nhân, là một vị Bồ Tát. Nhưng xin nói nhỏ một chút, lúc đấy gặp tôi đừng có quay mặt bỏ đi nhá. À, lúc đấy tôi về sau, tôi được về sau, tôi chào thì các quý vị, vì chắc chắn tôi sẽ về sau các quý vị. Vì sao? Vì tôi còn phát nguyện là thị giả Bồ Tát Địa Tạng là vào trong địa ngục để cứu chúng sinh. Cho nên lúc đó tôi có về chân có lấm, mắt có bẩn, quần áo có nhơ nhuốc một tí về cái phân nhơ bụi bẩn ở trong địa ngục. Các vị nhìn thấy tôi đừng có khạc nhổ nhé. Lại bảo cái ông sư nào về đây mà nhìn bẩn thỉu thế. À, nhăm nhuốc thế kia, về Tây Phương Cực Lạc mà ăn mặc nhăm nhuốc thế kia, không trang nghiêm tí nào, quay ngoắt bỏ đi. Lúc đấy thì tôi buồn lắm. Cho nên á, nói trêu vậy thôi, để chúng ta có thấy mấy người là buồn ngủ, cho nên nói như vậy để các vị đỡ buồn ngủ tí. Chắc chắn về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta không có cái tâm như thế đâu. Vì á, tất cả các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc, tâm của người nào cũng rộng mở. Tâm lúc nào nhìn thấy, thấy nhau cũng hoan hỉ, cũng cung kính, tôn trọng lẫn nhau. Không bao giờ có chuyện nhân ngã bỉ thử. Không có chuyện khinh khi, kiêu căng ngã mạn đối với mọi người. Chắc chắn điều đó là như vậy, vì trong kinh Phật, Đức Phật nói như vậy rồi. Chúng ta tin vào lời Đức Phật dạy. Cho nên, ở đây các quý vị thấy này, cái mục đích xây tháp báo ân của chúng tôi đó, để dành cho chúng ta, chỉ dành cho Phật tử thôi, không phải là Phật tử chắc chắn không được vào đó. Nếu không phải là một Phật tử quy Tam Bảo, tôi khẳng định với các quý vị, cho dù có mang đến hàng trăm tỷ để cúng dường vào đó để bảo cho chúng tôi nhập một suất vào đó, tôi cũng không cho, không đồng ý. Vì không phải là Phật tử thì chắc chắn không đồng ý, vì chỉ dành cho Phật tử. Vì tôi thấy rằng trong kinh, đặc biệt là cũng đã nói, và Ngài Lý Bình Nam, sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không đã nói, thời mạt pháp này 1.000 người tu hành niệm Phật mới được có 1-2 người vãng sinh thôi. Vậy còn 997, 98, 99 người đi đâu? Lại sinh lên trời, hoặc sinh trở lại nhân gian, thậm chí là đọa gì? Trong ba đường ác. Hoặc là vẫn ở gì? Ở dưới quái âm. Giống như chúng ta bây giờ đang tu thôi, muốn nhìn xem mình có được giải thoát hay không, hãy nhìn vào cái nhân tu thực sự bây giờ của mình. 3 ngày pháp hội thì tu gì? Tinh tiến. Đến giờ nghe pháp thì lên nghe pháp nhất tâm. Đến giờ tụng kinh niệm Phật thì tụng kinh niệm Phật nhất tâm. Hết 3 ngày pháp hội rồi về, chúng ta có còn được như ở trong pháp hội nữa không? Ít người lắm các quý vị ạ. 4-5 ngàn người, nhưng hỏi rằng về tới nhà còn được bao nhiêu người ăn chay trường, bao nhiêu người tụng kinh ngày 2 thời, 3 thời như chúng ta này? Khó lắm. Mà tụng kinh rồi á, niệm Phật rồi á, thì có thực hành được theo lời của Phật dạy ở trong kinh không? Hay là vẫn gì ạ? Tụng kinh cốc cốc ở trên, nhưng mà ra vẫn xuống nhà vẫn chửi con dâu như ngoé. À, không, tôi nói thật đấy. Vẫn khó tính với con dâu, vẫn con trai, con rể, con cháu chắt của mình. Thậm chí ông khó tính với bà khó tính với ông, vợ khó tính với chồng khó tính với vợ. Lúc tụng kinh thì tử bi lắm, sau khi không tụng kinh nữa xuống thì gì? Đối xử với con cháu không ra cái gì cả. Như vậy có phải là người học Phật không? Không. chưa thực sự phải là người học Phật, chưa thực sự là người tu Phật, mà đấy mới là người gì ạ? Người đọc sách, đọc kinh của Phật thôi. Còn người học Phật thật sự á, tu theo Phật thật sự á, là phải sửa những cái lỗi lầm, những cái thói hư tật xấu của mình, áp dụng vào cuộc sống hàng ngày đối với vợ chồng, gia đình, con cái của mình. Đến chùa thì đối với chư tăng chư ni, đối với bạn bè liên hữu đồng tu của mình. Đấy, người tu hành học Phật, tu Phật chân chính là nó phải như thế đấy các quý vị ạ. Cho nên á, tôi nhìn thấy cái nhân rõ ràng như vậy, vì vậy tôi biết chắc chắn rằng á, 1.000 người niệm Phật bây giờ chưa chắc đã được 2-3 người vãng sinh tự do tự tại, mà có đi chăng nữa được 1-2 và vài người thì gọi đới nghiệp vãng sinh thôi các quý vị. Nhìn nhân tu lại của các quý vị đi, mà chưa được giải thoát về Tây Phương Cực Lạc thì đương nhiên vẫn ở trong vòng gì ạ? Luân hồi lục đạo. Trong vòng 49 ngày thần thức của chúng ta mang mang theo định nghiệp, có phúc á, thì đi lên trời làm người, nhưng phúc chưa có thì trong kinh Địa Tạng nói là trong 49 ngày còn ở trong biển gì? Ở trong biển nghiệp. Thần thức của chúng ta cứ lang thang trôi lăn ở ngoài đầu đường xó chợ. Nếu mà thân thể chúng ta thường là gì? Chấp vào thân thể. Thân thể mà người nào mà chấp vào thân thể thì thân ở đâu thì gì? Thì tâm, tức là gì? Thần thức nó sẽ gì? Tìm đến đó. Chôn ở ngoài mộ thì nó coi đó là ngôi nhà của nó, và nó gì? Nó chạy vào cái mộ đó, nó trú, nó ẩn ở trong đó. Vì về nhà thì không về được nữa. Về nhà thì con cái nó răng đầy bùa đầy bèn ở ngoài cửa, nó làm sao được nữa. Vì sao? Vì nó đi xem, nó bảo là có một cái trùng tang, hai cái trùng tang, ba cái trùng tang, mà cái là nó sợ hết vía ra. Nó sợ chúng ta về bắt nó, dẫn quỷ vương về để bắt nó. Cho nên nó đoán ông thầy phù thủy, ông thầy bùa về nó dán gì? Ban thờ nào cũng có. Ban thờ Phật thậm chí nó cũng dán, ban thờ gia tiên nó cũng dán, bốn góc nhà bốn cái. Cửa ra vào, cửa ra vào nó cũng dán, cửa sổ nó cũng dán. Rồi thậm chí ngoài cửa ngoài nó cũng gì? Đào đất nó chôn xuống dưới. Đó. Nó làm như là răng mìn đấy nhỉ. Đấy, nó răng chúng ta, răng người thân với răng mìn ấy. Đấy. Nó giấu ở dưới đất, nó chôn vào một cái nó nổ phát chết toay luôn. Cho nên nó đi về một cái nhìn thấy, mà cái bùa thì công năng của nó là nó dùng gì? Nó dùng một cái loại cái thần chú. Cái khi viết bùa họ phải luyện thần chú để nó viết cái chữ nguệch ngoạc, đó là cái chữ của bùa. Nó làm cho gì? Nó có công năng là gì? Các vị quỷ thần nó giữ cái bùa đó, và chúng ta về tới một cái là nó đánh cho tới số, nó đuổi nó đánh cho te tua ra ngay. Thế cho nên chúng ta không về được, không vào được. Mà không vào được thì nơi nào để ở? Ra mộ thôi. Đơn giản là ra mộ. Vì nó cho chúng ta gì? Cho chúng ta ở ngoài mộ mà. Nó xây cái mộ chúng ta rồi nó bắt đi ra đấy mà ở. Mà thậm chí có những cái ông thầy phù thủy nó ác hơn nữa là nó gì? Nó yểm ở nhà rồi nó còn chưa yên. Nó còn ra cả ngoài mộ gì, nó yểm vào cho nữa, nó bảo thì nằm ở dưới đó, cấm lên. Mà cái ông của thầy phù thủy mà nó giỏi á, thì cái lá bùa của nó có công năng gì? Nó đè chúng ta dưới đấy. Nghĩa là gì? Kiểu như xây một cái gian nhà và nhốt chúng ta vào đó. Muốn ra không ra được. Vì chúng ta không có năng lực để ra, không có sức để mà ra. Mà nó có binh lính, nó yểm âm binh vào đó thì giống như con lính nó canh á, ra một cái nó đập chết. Nó đánh cho te tua ra, thế là sợ quá, đau khổ quá. Hoặc ra khỏi ở đó thì gì? Về nhà không về được nữa, thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Cho nên á, cả một đời theo Phật, cả một đời tu, tôi không muốn các quý vị như thế. Có một cái chỗ vào trong chùa này, gửi cái cho cốt đó, nếu mà thân tâm chúng ta chưa được vãng sinh tự do tự tại, chưa được sinh lên cõi trời hay chưa được đầu thai làm người, thì ít nhất trong 49 ngày đó, ngày nào cũng được chén. Đúng không? Ngày nào cũng được chén đã, tức là ngày nào cũng được ăn no đủ đã. Và đặc biệt là gì? Ở chùa đây không ngày nào ngừng tiếng chuông, tiếng mõ. Không ngày nào ngừng lời kinh, tiếng kệ. Và cái thứ hai nữa, ngoài được ăn no rồi còn được gì ạ? Được tu. Mà trong 49 ngày đó con cái nó hắt hủi, nó dùng bùa dùng chú ở nhà, nó không cho chúng ta về nữa, thì có một nơi để chúng ta tu rồi. Giống như này, 3 ngày các quý vị tu đấy an lạc không? Thì đương nhiên những ngày khác cũng vẫn an lạc như ngày hôm nay mà, nó không đông người thôi. Nhưng chúng ta tâm chúng ta tu thì vẫn an lạc. Mà cái lúc chúng ta mất thân rồi, chỉ còn cái thức thôi, thì dễ được đi đầu thai lắm, dễ được đi vãng sinh về cảnh giới lành lắm. Khi chúng ta tụng kinh, chúng ta nhìn thấy chư Phật Bồ Tát đầy giấy trên hư không để hộ trì, thấy Thiên Long Bát Bộ ở trên hư không để hộ trì, thì chúng ta gì? Chúng ta chỉ cần khởi cái tâm niệm muốn đi theo, và các ngài gật đầu một cái là chúng ta đi được luôn. Và như vậy là chỉ còn lại cái cho cốt ở trong bảo tháp, còn thần thức, thân trung ấm của chúng ta đã được đi đầu thai về cảnh giới tốt đẹp rồi. Vậy chẳng phải sướng hơn sao? Bằng không đi ra ngoài nghĩa địa, con nằm ở đó đi chăng nữa thì chúng ta lại trở về cái ngôi nhà thế tục mà. Đó. Lại trở về ngôi nhà thế tục. Ở ra đó, ở nhà của chúng ta, ở phố của chúng ta như thế nào, thì ở ngoài nghĩa địa nó cũng như thế các quý vị ạ. Nó y như thế. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn như thế nữa, chứ không phải là được như là khu phố chúng ta đâu. Đó. Ở khu phố chúng ta cũng có những người đầu trâu, những kẻ đầu trâu mắt ngựa, những người chuyên làm cho chúng ta tức tối, thì ở ngoài nghĩa địa nó còn nhiều những cái chuyện như thế nữa. Diêm Vương ở dưới đó cũng khổ lắm, suốt ngày phải đi phán xét, đi bắt bớ những cái bọn đầu trâu mắt ngựa ở làm loạn ở dưới Quái Âm thôi, chứ không phải là ở dưới Quái Âm bình yên hơn Quái Dương chúng ta đâu. Quái Âm ở dưới đó cũng có lúc nó loạn lạc kinh khủng đó. Cũng đánh nhau, cũng giết nhau, cũng chiến tranh, cũng loạn lạc như Quái Âm chúng ta vậy. Lúc thì thái bình, lúc thì chiến tranh, lúc thì gặp người lãnh đạo tốt, lúc thì gặp người lãnh đạo xấu. Đó, gặp người lãnh đạo tốt thì còn được cơm no áo ấm, gặp người lãnh đạo xấu thì chúng ta làm cái gì cũng khổ. Quái Âm cũng như thế. Đó. Cho nên á, các quý vị nào muốn ở đấy thì tùy thôi. Còn nói rằng á, nhập tháp rồi á, thần thức thì bị ở mãi ở chùa. Ở mãi ở chùa thì tốt là càng quý chứ sao? Không phải bận bịu gì đến cái chuyện gì, cái chuyện lặt vặt, cái chuyện vớ vẩn ở dưới Quái Âm nữa, không bị gì, không bị ngưu đầu ngục tốt nó lôi đi sành sạch nữa, vì ở trong chùa thì có thiên thần hộ pháp gia trì cho mình tu. Tu bao giờ được giải thoát thì thôi. Hay nói tóm lại đơn giản là gì? Các quý vị gì? Xuất gia ở dưới Quái Âm. Ở lại trong bảo tháp đó chưa được thì coi như một mình chúng ta một cái ngôi nhà rồi còn gì. Một mình mà gian gọi là một ngôi nhà chung cư của gì, của các cụ đấy. Các quý vị thấy ở miền Bắc là có nơi nào cung cấp cho các quý vị một cái ngôi nhà chung cư đẹp như vậy để chúng ta tu sau khi chết không? Tất nhiên nói vui như vậy thôi, chúng ta phải tu từ bây giờ đi để làm sao sau khi mà nhắm mắt xuôi tay một cái được Phật rước đi rồi, ăn đi rồi, đấy chỉ cần nắm cao cốt để cho con cái chúng ta nó tưởng nhớ thôi. Vào những ngày giỗ ngày Tết nó đến nó thắp nén hương cho bố, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho người thân, và gieo duyên cho họ. Và đương nhiên bình thường không có cho cốt chúng ta đấy, nó không bao giờ đến chùa, chúng ta không gieo duyên Phật pháp được cho nó. Nhưng bây giờ nó ở đấy, ít nhất ngày giỗ ngày Tết nó phải đến, hoặc là cái ngày lễ đầu năm như vậy nó đến thì nó vào lễ Phật xong nó phải ra thắp hương, hoặc nếu nó có hiếu với bố mẹ ông bà chúng ta nó ra thắp hương cho ở cái tháp đó trước, thì sau nó cũng phải vào chùa nó lễ Phật. Mà nó lễ Phật được một cái, trong kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật cũng thụ ý cho người đó đời sau kiếp sau sẽ được thành Phật. Chỉ cần vào chùa giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật thôi, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó thành Phật cơ mà. Cho nên là chúng ta gieo duyên để đắc độ cho con cháu chúng ta được mấy đời về sau vậy. Nhưng mà để làm thế nào để cho người thân chúng ta hiểu, để cho vợ chồng hiểu? Nếu vợ muốn nhập tháp thì phải làm sao cho chồng hiểu, chồng muốn nhập tháp phải làm sao cho vợ hiểu, bố mẹ muốn nhập tháp là sao phải làm cho con hiểu, con muốn nhập tháp là sao phải làm cho bố mẹ hiểu. Đem cái bài giảng này về cho người thân chúng ta nghe, họ sẽ hiểu. Nếu không lên gặp gỡ các sư ở trong chùa, họ sẽ tư vấn cho chúng ta sẽ hiểu. Chứ ở đây không có chuyện là nhốt vong ở trong chùa mà các cụ muốn về ngày giỗ ngày Tết không về được, không có chuyện đó. Kể cả những người xuất gia đệ tử của tôi, Con ra rồi nhà có dỗ, có chẳng hay là có bố mẹ ốm đau. Các vị muốn xin tôi về,
nên xin tôi về, tôi cho về ngày 2, ngày 3 ngày. Thậm chí là ở nhà cả tuần để chăm sóc bố mẹ ốm. Để tôi xuất ra rồi tôi còn mang gì cho như vậy cơ mà. Vì tôi hiểu được cái này hiếu thành Phật. Tâm hiếu là tâm Phật. Phụ mẫu tại đường như Phật dạy thế, lời Đức Phật dạy rồi. Thế là cha mẹ ở nhà như là gì? Như Phật ở trong nhà vậy. Cho nên kể cả xuất gia là đệ tử tôi được thọ giới lên sư ông thầy rồi, tôi vẫn có thể cho về thăm nhà. Nếu gia đình có những cái chuyện đặc biệt phải về, tôi vẫn cho về, tôi đâu có giữ. Còn các Phật tử đến tu quy thân ở chùa, tu ở trong chùa, ngày giỗ ngày Tết xin về một tuần một tháng vô tư. Các cụ thu xếp xong việc gia đình các cụ lại lên tu, hoàn hỉ hết, miễn là ở trong chùa, khi ở trong chùa các cụ chấp hành cái nội quy của nhà chùa, hoàn hỉ yêu thương trên kính dưới nhường với nhau mà tu thôi. Đó. Đây, xin trả lời câu hỏi như vậy. Có một Phật tử hỏi rằng bạch thầy, con là Phật tử, con có một bạn đồng tu trước tu thiền, nay biết đến tu tịnh, bạn con quyết tu tịnh độ và cầu vãng sinh, nhưng lại bảo tu cả thiền để đi hai con đường cho chắc. Có nghĩa là quyết tu tịnh độ để vãng sinh rồi, nhưng mà còn tu cả thiền thì đi hai con đường cho chắc, có nghĩa là chưa có đủ niềm tin vào gì, vào tịnh. Cái thứ nhất, qua câu hỏi này chúng ta thấy vị này tu thiền đúng không? Nghe người ta bảo tu tịnh được vãng sinh thì lại quay sang tu tịnh, có nghĩa là chưa có niềm tin vào thiền. Mà tu tịnh rồi còn lo mình chưa được vãng sinh, cho nên vẫn tu cả thiền nó cho chắc. Như vậy là cả hai đều chưa có đủ niềm tin, vậy vẫn chưa phải là phát tâm chân chính. Phát tâm chân chính thì chỉ cần một pháp môn thôi, nhất tâm tu hành, mình cảm thấy mình có trí tuệ, có thân thể khỏe mạnh để ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ vô tư, 4-5 tiếng đồng hồ không ngoải lưng, không đau gối, không trùng chân á, mà tâm mình an á, thì mình cứ tu thiền đi cũng được giải thoát. Nhưng mà ngài Ấn Quang Đại Sư nói thời mạt pháp này nghiệp chướng sâu dày, để ngồi thiền được đắc định á, để nhập định được á, nhập được sơ thiền, tam thiền, tứ thiền á, đến để nhập vào đến phi tưởng, phi vi tưởng sơ định á, rồi á xả định đó để chứng được sơ quả tu đà hoàn á, thì khó vô cùng các quý vị ạ. Tôi đã gì, tôi rất cũng là một vị thiền sinh, 4 năm tu thiền rồi. Tôi cũng đã từng ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường rồi. Tôi cũng đã từng nhập thất tu thiền hàng tuần, hàng 2-3 tuần rồi. Tôi cũng đã từng gì thọ trì kinh Pháp Hoa 5 năm trời. Và đọc tụng cảm được những gì, những cái sự mà tôi tụng kinh Pháp Hoa mà cả cái ngôi chùa sáng rực rồi. Tôi tụng kinh Pháp Hoa mà cả hương thơm ngào ngạt 3 tháng rồi. Và tôi nghĩ lúc đó tôi nghĩ là tôi chứng thánh quả là hắn à. Không, đấy là tôi nghĩ trong bụng thôi. Nhưng mà sau này á, khi mà công việc ngoài việc nó đến á, khi mà dừng tu một cái, phiền não nó đến, sân si nó đến, về nghiệp chướng nó đến, mình mới thấy rằng á, mình chưa chứng cái quả gì cả, thôi quay sang niệm Phật cho chắc. Và từ khi đó tới giờ là tôi chỉ một lòng niệm Phật, một lòng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tất cả mọi công việc tôi làm, từ tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền giảng đạo vân vân, đều đem công đức để nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Đó là nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc mà. Chỉ có một lòng nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi phát nguyện thọ trì đọc tụng truyền bá kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phát nguyện sau này gì vãng sinh rồi sẽ gì sẽ dùng một thậm chí muôn ức hóa thân để theo thị giả Bồ Tát Địa Tạng. Ở đâu có thân thể của Bồ Tát Địa Tạng hóa thân thì ở nơi đó tôi nguyện rằng cũng có hóa thân của tôi để gì để đi theo sau ngài. Ngài bảo á, ông đi vào đấy ông mở cái cửa ngục kia để cho để cứu cái đứa kia nó ra cái, tôi sẵn sàng là dạ con nghe lời ngài à, thì đi vào mở cho ra. Đã. Cho nên vãng sinh rồi tôi không ngồi hưởng thụ ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu. Vãng sinh rồi thì tôi nguyện với Đức Phật A Di Đà, có bao nhiêu công đức, có bao nhiêu thần lực, hóa được ra bao nhiêu tấm thân, thì nơi nào có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, nguyện Đức Phật A Di Đà ngài gia trì cho con nơi đó có một hóa thân của con. Cũng vất vả đấy, không phải không đâu. Nhưng mà gì, vì chúng sinh chúng ta phải làm cái điều đó. Đó cho nên ở đây Phật tử mà có niềm tin chân chính, nếu mà tu thiền có niềm tin chân chính thiền cứ thiền mà tu đi. Nhưng mà các quý vị biết ngài Ấn Quang Đại Sư mà Phật cũng nói rồi, nếu mà chứng được quả tu Đà Hoàn nữa thì còn 7 lần sinh tử trở lên trở xuống nhân gian nữa. Các quý vị xem, chứng được sơ quả tu Đà Hoàn khó vô cùng. Mà Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng nhìn bằng con mắt Pháp, nhìn cả thế gian này chỉ được có vài người chứng được quả tu Đà Hoàn thôi, chưa thấy vị nào chứng được quả A-La-Hán trong vòng mười mấy năm nay. Tu Đà Hoàn thì có, Tư Đà Hàm thì có, A-La-Hàm thì có, nhưng mà A-La-Hán thì Hòa Thượng nói mấy chục năm nay tuyệt nhiên chưa nhìn thấy. Vậy tu Đà Hoàn còn 7 lần sinh tử, Tư Đà Hàm thì còn gì, còn 3 lần sinh tử, A-La-Hàm thì còn 1 lần sinh tử, A-La-Hán thì mới gì, mới hết sinh tử. Vậy mình mà nhất tâm tụng kinh niệm Phật tịnh độ theo pháp môn tịnh độ, một lòng cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đấy nghiệp vãng sinh một đời vĩnh viễn không còn sinh tử nữa, tuổi thọ vô lượng bằng tuổi thọ của Phật, phúc báo vô lượng bằng phúc báo của Phật, cái nào ngon hơn? Đấy, cho nên là nếu Phật tử này nói, nếu thực sự có niềm tin vào pháp môn tịnh độ thì thôi, nhất tâm niệm Phật đi. Nhất tâm niệm Phật đi, có ngồi thiền cũng được, ngồi thiền nhưng mà không phải thiền theo kiểu quán niệm hơi thở, quán thân bất tỉnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ, mà ngồi thiền thì nên gì? Nên dùng một câu gì? Câu niệm Phật, hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô cho đến A Di Đà Phật, cứ như thế. Nếu có muốn quán tưởng á thì học gì? Học kinh quán vô lượng thọ đi. Trong đó Đức Phật dạy gì? 16 pháp quán dành cho những người có căn cơ cao, có trí tuệ, có nhân duyên học Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi, thuần thục 16 pháp quán đó, người đó tự do tự tại vãng sinh. Không chỉ tự do tự tại vãng sinh mà người đó còn gì, còn muốn sinh về thượng phẩm thượng sinh, tức là phẩm cao nhất, sinh về một cái là trở thành bậc gì, đẳng giác Bồ Tát, ngang hàng với Quán Âm Thế Chí rồi, thì nên thuần thục 16 pháp quán đó, về đó là vị đại Bồ Tát, một đời là thành Phật, chẳng sướng hơn sao? Đó. Nhưng mà khó đấy, tu niệm Phật không khéo cũng thành đường ma. Phương pháp quán, nếu vị này muốn quán thì nên đi hỏi các bậc tôn túc trưởng lão họ có kinh nghiệm tu hành, không thì đến hỏi tôi thì cũng được, tôi cũng có thể giải quyết được những cái này cho các quý vị. Bởi khi tu quán thì thường quán được vài ngày thì thường là quán Phật thì Phật hiện ra, nhưng Phật hiện ra đó ngày đầu tiên thì Phật thật đấy. Nhưng mà nếu bằng cái tâm mong cầu ngày nào cũng muốn Phật đến thì ngày thứ hai đó là thiên ma ba tuần đấy. Rồi chúng ta còn gì, còn mong muốn là Phật bảo cho con đời trước con là cái gì, rồi Phật đó chỉ chúng ta, dẫn chúng ta đi đi bay hết nơi này đến nơi khác và bảo đời trước con là cái này, con là cái kia, con là con kia, con là con này, nhà con ở đâu vân vân đó, thì đó là thiên ma ba tuần đấy. Rồi muốn biết là vô thủy kiếp trước của gì, của người thân của con, của những người nào mà con muốn biết một cái con biết được, Phật cho con biết mà họ cho mình biết đó, thì đó là thiên ma ba tuần đấy. Nó đang răng bẫy nó gì, nó giết chúng ta đấy, nó lấy công đức tu của ta đấy, ta tu được bao nhiêu công đức và nó cứ âm thầm nó lấy công đức của chúng ta, và khi nó chán rồi thì chúng ta trở thành kẻ gì ạ, điên điên khủng khủng, người trả ra người, ma trả ra ma, chết đi, cánh cổng ba đường ác đạo mở ra đón sẵn và lôi chúng ta sành sạch vào đó đấy. Cho nên tu hành niệm Phật mà chuyên tâm tu tập, khi mà gặp được cái cảnh giới, chúng ta phải có một cái tâm xả ly, không được chấp vào cảnh giới đó, mà phải xả nó đi. Thấy cũng tốt, không thấy cũng tốt, thấy tâm cũng bình an mà không thấy tâm cũng bình an, không có khởi một niệm là ham muốn nó, thì tất cả chính tà nó sẽ tự phân biệt, tự nó sẽ phân biệt được nó. Chính thì trí tuệ chúng ta sẽ mở, lòng từ bi chúng ta sẽ rộng ra. Còn tà thì tự nó sẽ đóng cửa lại, nó không tiếp nhận nữa. Đó. Có nhiều chuyện tâm linh, nhiều chuyện tâm linh mà chúng ta chỉ có tu thì chúng ta mới cảm nhận được. Đó. Có tu mới cảm nhận được. Trong thế giới tâm linh vô hình á, nó cũng giống như con dao hai lưỡi ấy. Có những chuyện nó đem lại cho chúng ta rất tốt, nhưng có những chuyện chúng ta càng đắm vào nó chúng ta càng chết. Đó. Chúng ta phải biết điểm dừng, thậm chí là theo Phật đấy, nhưng cũng phải biết điểm dừng. Vì vậy mà phải có gì? Bậc Minh Sư luôn luôn chỉ dạy chúng ta, phải có thầy hiền bạn tốt để bảo ban chúng ta. Phật tử này còn nói thêm là tu thêm thiền để hai con đường được chắc chắn, chứ không phải theo phương pháp thiền tịnh song tu mà lửng lơ giữa hai con đường, con lo bạn con, nếu tu như vậy là không đủ tín nguyện, khó mà phát sinh, vậy thì uổng phí một đời tu, xin thầy khai thị. Đấy, khai thị đấy rồi, bảo bạn cứ thế mà theo pháp môn nào thì cứ nhất tâm mà theo. Nếu tu thiền thì nhất tâm mà theo thiền đi, đạt được sơ quả thì tu đà hoàn thì 7 lần sinh tử nữa. Nhị quả thì 3 lần, tam quả 1 lần, mà tứ quả thì mới hết. Nhưng Phật tử thì không có chuyện tu hành đạt được tứ quả A-la-hán. Quả cao nhất là quả A-la-hán. Phật tử tại gia không có, Đức Phật, trong kinh Đức Phật nói không có một vị Phật tử tại gia nào đắc được chứng quả A-la-hán. Mà phải gì ạ? Chứng tam quả rồi liền phải nhập Niết Bàn, sinh lên cõi trời tịnh cư. Và ở trên đó tuổi thọ 8 vạn đại kiếp, hết cái tuổi thọ đó là nhập Niết Bàn, ở trên đó thành A-la-hán. Đó. Hoặc nhập A-la-hán luôn ở trên cõi trời đó, không sinh lại nhân gian nữa. Đó gọi là bất lai, hay gọi là bất hoàn quả đó. Một Phật tử nữa đưa câu hỏi rằng, bạch thầy, xin thầy nói về công đức thọ trì và đọc tụng kinh Địa Tạng. Có Phật tử bảo con rằng kinh Địa Tạng chỉ được đọc vào tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu, còn tháng riêng phải tụng kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn để cầu an cho gia đình, chứ tụng kinh Địa Tạng là rước ma về nhà. Không chỉ Phật tử này hỏi đâu, gần Tết có rất nhiều người nhắn tin và gọi điện cho thầy hỏi rằng, bạch thầy, đầu xuân năm mới con phải tụng kinh gì? Con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cho thầy 3 năm rồi, từ hôm đó đến nay, từ tháng 7 đến nay con phát nguyện tụng được 3-4-5 tháng nay rồi. Nhưng mà có Phật tử đến nói với con rằng đầu năm không được tụng kinh Địa Tạng, vì tụng kinh Địa Tạng là kinh cầu siêu, giống như tụng kinh A Di Đà vậy, là tụng kinh cầu siêu. Cho nên đầu năm phải tụng kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư để cầu Đức Phật Dược Sư và Bồ Tát Quán Thế Âm gia trì cho cả nhà được bình an mạnh khỏe. Còn nếu tụng kinh cầu siêu thì rông cả năm. Thì con không biết làm thế nào, nhưng con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cho thầy 3 năm rồi, thì bây giờ thì nếu mà bỏ thì con là tự làm trái với cái nguyện của con thấy không an. Thì hôm nay qua câu hỏi của Phật tử này thì trả lời luôn này. Trong kinh Địa Tạng chúng ta đọc tụng có thấy là Đức Phật chỉ dành cho người cầu siêu không? Có phải không? Kinh Địa Tạng Đức Phật nói là âm dương lưỡng lợi mà. Cả âm cả dương đều được gì ạ? Được phúc báo. Mà đọc Kinh Địa Tạng Đức Phật nói rõ là gì? 7 phần công đức người sống được mấy? Người sống được 6 phần, người chết được có một phần thôi. Và trong Kinh Địa Tạng Đức Phật nói là tụng một bộ Kinh Địa Tạng sau khi xả bỏ báo thân này được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi, dù chưa được giải thoát cũng được sinh lên cõi trời đau lợi. Hết sinh lên đó nghĩa là sau khi chúng ta chết, ai mà phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng bằng cái tâm chân thành chí kính mà đọc tụng, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, thì sau khi chết tôi đảm bảo không bao giờ phải đọa vào trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa, mà được sinh lên cõi trời đau lợi. và sinh lên đó thì lại tiếp tục học Phật và vĩnh viễn không còn đọa trong ba đường ác đạo nữa. Đó là kinh Đức Phật đã dạy. Mà nếu có, nếu mà đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà các quý vị chưa bỏ ác làm lành hay lãnh hành thiền được hết á, mà sau khi chết còn đọa vào đó, tôi nguyện là gì? Tôi nguyện sẽ đích thân tôi sẽ cùng với Bồ Tát Địa Tạng sẽ vào mở cửa ngục để cứu các quý vị ra. Rồi đưa các quý vị từ trong đó đi ra nhân gian này để gì? Để tu tiếp. Bao giờ các quý vị được sinh lên trời như trong kinh nói thì tôi mới thôi. Vì tôi phát nguyện có vãng sinh rồi, tôi không ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mà. Không vĩnh viễn ở đó. Mà chỉ dùng một thân ở đó để lễ Phật học Pháp và nương vào thần lực của Đức Phật cầu sự gia trì của chư Phật Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nơi nào có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng thì nơi đó đều có hóa thân của con. Và đi gì? Nương theo Bồ Tát Địa Tạng, gọi là đi thị giả đó, Bồ Tát Địa Tạng, để tất cả các quý vị ai mà đọc tụng cái bộ kinh Địa Tạng một lần thôi, nếu mà vào trong ba đường ác, các quý vị yên tâm rồi sẽ gì? Có Bồ Tát Địa Tạng và sẽ có tôi ở trong đó. Nếu các quý vị chịu khổ thì tôi Diêm Vương Ngục Tốt là bảo các quý vị đã, ông muốn cứu nó ư? Thì ông vào đây cho tôi đánh vì 100 roi thì tôi mới cho ông cứu. Tôi cũng nằm xuống cho Diêm Vương nó đánh tôi để cứu các quý vị. Hả? Cho nên các quý vị cứ yên tâm mà thọ trì đọc tụng đi. Kể cả mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết giao thừa xong các vị đọc kinh Địa Tạng càng tốt. Vì trong kinh Địa Tạng nói là ở nơi nào có người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, ở nơi đó đất đai nhà cửa sẽ được bình an, sẽ được hưởng những điều gì ạ? Điều tốt đẹp. 28 điều lợi trong kinh Địa Tạng nói, chúng ta đọc có thấy chưa? Thấy rồi mà. Đâu có phải là kinh Địa Tạng chỉ để cầu siêu đâu. Rồi từ khi mà chúng tôi hội tập và truyền bá cái bộ kinh này, các quý vị biết bây giờ có khoảng bao nhiêu người hàng ngày đọc tụng kinh Địa Tạng với chúng ta không? Có khoảng độ 30.000 người đọc kinh Địa Tạng ở các tỉnh khu phía Bắc này, nhất là khu vực Hà Nội chúng ta. 30.000 người đọc kinh Địa Tạng, chúng ta biết là cái năng lực và cái công đức, cái quang minh của Phật, của Bồ Tát gia trì cho chúng ta như thế nào. Chúng ta biết rằng á, chúng ta được mưa thuận gió hòa. Ba ngày chúng ta tổ chức pháp hội, trời cứ râm râm mát, sướng quá là. À. Hết ba ngày pháp hội, đến ngày kia trời lại nắng cho mà xem. À. Các vị cứ xem mà. Đầu xuân năm mới trời phải mát mẻ thì chúng ta tu tập mới tinh tiến, đúng không? Sự giá trị của Phật, của Bồ Tát. Và chúng ta biết là ở trong miền Trung, 6 tháng nay, có mấy tỉnh là gì? Không được một giọt mưa nào. Hạn hán đến trời nứt nẻ. Thôi thì qua pháp hội này chúng ta cũng cầu nguyện hồi hướng cho đồng bào ở mấy tỉnh đó. Nếu mà chúng ta hồi hướng mạnh á, thì ngay chiều nay ngày mai hoặc trong 7 ngày tới thì trời sẽ mưa thôi. Chắc chắn ở nơi đó sẽ có vấn đề. Ở nơi đó đang có vấn đề về vấn đề. Ngày xưa chúng ta biết là vì sao trời không mưa, vì sao hạn hán, vì sao lũ lụt đều do nghiệp của chúng ta vậy. Lòng tham lam, keo kiệt, bỏn xẻn thì trời sẽ không mưa. Sát sinh, hại vật, oán hận nhiều thì trời sẽ gì ạ? Sẽ lụt lội, sẽ bão tố, dông lốc, vân vân. Cho nên là kinh Phật nói rõ rồi. Và chắc chắn nơi đó, mấy cái tỉnh đó mà trời mấy tháng không mưa như vậy, mà 60 năm nay tôi đọc báo tôi thấy là hôm rồi nghe mọi người nói là xem dân dân trong đó họ thương mà thương lắm, đến cái nước bẩn cũng không có để mà dùng, chứ đừng nói là nước sạch, chia nhau là từng lít nước đó. Các cơ quan của tỉnh họ mang nước xuống, mang cái tét nước xuống ra tranh nhau, chỉ được mỗi nhà có mấy lít nước để uống thôi, khổ lắm. Chứ đừng nói là tắm, không có nước để tắm, nước ăn còn hiếm, uống còn hiếm, không chỉ là tắm. Cây cối thì chết cháy hết, đồng ruộng thì nứt nẻ gì, cho cả cái chân cái tay xuống dưới đồng ruộng được. Nhìn cái ảnh mà tang thương. Tại sao hôm rồi tôi nói là tại sao những người đứng đầu như bí thư, chủ tịch tỉnh ở đó không biết đến ban trị sự của tỉnh hội thành hội đó để cung thỉnh chư tăng lập đàn tràng để làm lễ cầu mưa cho nhân dân. Nếu mà tỉnh mà đứng ra mà làm cái điều đó, ban trị sự Phật giáo tỉnh, tăng ni Phật giáo ở trong tỉnh đó nhất tâm cùng thọ trì đọc tụng kinh Phật mà cầu nguyện trời mưa, chậm nhất thì 21 ngày trời sẽ mưa. Nhưng họ không tin, không làm được điều đó, hoặc là không biết, không làm điều đó. Thôi thì ở đây, hôm nay trong pháp hội này chúng ta dù sao cũng 3-4-5 ngàn người, còn ngày nay ngày mai chúng ta hướng tâm cho mấy tỉnh khu vực Tây Nguyên đó nắng hạn mấy tháng nay, mà họ dự kiến là theo các nhà khí tượng thủy văn nói rằng còn hạn hán kéo dài nữa, và nói rằng trên 60 năm nay chưa bao giờ có một cái trận hạn hán như vậy. Chúng ta hướng tâm từ bi cho họ, khi chúng ta niệm Phật lúc tụng kinh thì để tâm vào kinh, lúc niệm Phật là chúng ta quán tưởng. Và hôm nay cũng nói chuyện luôn, ở đây có vị Thiên Long Bát Bộ nào đến đây dự pháp hội ở trên hư không thì thôi cũng nể, nể gì? Nể Phật, nể Bồ Tát Địa Tạng và nể tăng ni trong đạo tràng tỉnh Tông Học Hội 4-5 ngàn người tu hành để cầu thỉnh ngài. Các ngài cho một trận mưa đủ nước ăn nước uống cho bà con nhân dân trong vòng một tuần thì quý. Nếu không thì 21 ngày, thì các ngài nể mặt tôi một tí ha. Đó. Tôi đã nói trước mấy ngàn người như thế này mà truyền hình trực tiếp nữa, thì sau này có người nghe được mà trong kia không mưa là bảo Phật Pháp không thiêng là tội ở các ngài, chứ không phải tội ở tôi. Không, tôi nói thật đấy. Nếu mà trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày các tỉnh đã không mưa là tội ở mấy ngài, chứ không phải tội ở tôi, không phải tội ở đạo tràng chúng tôi. Chúng tôi nhất tâm rồi cầu ngài rồi mà ngài không mưa là tội ở ngài, nhớ đấy. Đó. Và cái khi mà cái công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng không phải là chỉ dành cho người đã chết, mà người sống người chết đều được. Đây tôi kể cho các quý vị có cái câu chuyện mà mấy hôm qua tôi mới nghe được. Có Phật tử hôm qua vào nhà khách vừa khóc vừa nói rằng: bạch thầy, đúng là Phật Pháp nhiệm màu. Tôi hỏi: nhiệm màu thế nào? Mẹ của con ốm mấy tháng trời mà đêm nằm cứ đêm lại thì nằm xuống ngủ thì bà cứ kêu la thảm thiết và sợ hãi, nói rằng cứu tôi với, cứu tôi với, đừng có đánh tôi, đừng có bắt tôi, nó muốn giết tôi, cứ như thế thôi. Mà chúng con đã vào bảo cụ là: cụ yên tâm, không có ai đâu. Thì cụ bảo: có mà, có mà, nó đang đánh tôi này, nó đang bắt tôi đây này, nó đang đòi giết tôi đây này. Nhưng mà từ khi Phật tử đó phát nguyện là cúng một pho tượng Địa Tạng cái dịp mà cuối năm ấy, dịp cuối năm cái pháp hội, sau pháp hội tháng 7, Phật tử đi tu nghe chúng tôi khuyến khích và nghe chúng tôi nói về công đức tạc tượng in kinh nhé, Địa Tạng, và đọc kinh Địa Tạng, Phật tử cúng một pho tượng Địa Tạng hồi hướng cho mẹ mình, lấy tên của mẹ mình và nhờ nhà chùa là hồi hướng trực tiếp cho mẹ con như thế. Và chúng tôi cũng chỉ biết là vâng và hồi thầm nguyện chư Phật Bồ Tát gia hộ cho tâm nguyện của họ thôi, và cũng lên tụng kinh hàng ngày để hồi hướng cho chung tất cả. Vì có nhiều người họ ước nguyện thì chúng tôi không thể đọc riêng từng người được, mà ước nguyện Phật Bồ Tát sẽ đáp ứng cái tâm nguyện chung của họ, của tín đồ Phật tử. Cho nên đó, nói như vậy thì bắn đi một thời gian, đến hôm qua Phật tử lên nói rằng: thầy ạ, Phật Pháp màu nhiệm. Từ hôm con cúng cái pho tượng đó về một cái là mẹ con không kêu đau nữa, ngủ không kêu la là ối giời cứu tôi với, rồi không nói là đừng bắt tôi, đừng giết tôi, mà mẹ con ngủ ngon và đặc biệt là không đau đớn nữa. Tức là bị cái bệnh nằm liệt giường liệt chiếu mấy năm rồi nó mỏi, nó đau, nhưng từ hôm đó về không đau nữa, cho đến vào cái hôm qua Phật tử nói không biết tháng 10 hay tháng 11 hay tháng 12 nói cái ngày mất, tôi không nghe rõ, không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái là bà cụ đã mất rồi, mất ở trong năm rồi. Phật tử nói rằng khi mẹ con mất là bình thản, bình yên ra đi, mà ra đi trên miệng còn nở nụ cười nữa cơ. Và Phật tử nói rằng quả thật rằng đúng là Phật Pháp nhiệm màu. Cả nhà con đều tin vào cái điều đó sau khi chứng kiến cái sự việc đó. Đó. Thế cho nên những lần trước pháp hội, lần trước thầy hay thường nói này, gia đình nào mà trùng tang trùng phục, đi xem họ bảo là trùng tang có người chết, mà xem bảo trùng tang trùng phục tam sa thất sa nhị sa vân vân đó, mà họ bảo là phải đi lập một cái đàn lễ cúng giải oan cắt kết đó, nhờ các thầy sư các thầy cúng về để lập đàn cúng để giải oan cắt kết 3 ngày 3 đêm á, hoặc 1 ngày 1 đêm á, tốn kém tiền của rất nhiều. Các quý vị cúng một cái đàn đó, các vị biết nó tốn khoảng bao nhiêu không? Nhưng ở thành phố á, và ở dưới Hải Phòng á, thì thường là phải 200 đến 300 triệu, thậm chí 500 triệu một cái đàn lễ đấy. Ở trên Sơn Tây thì cũng có một trường hợp cúng cái đàn lễ giải oan cắt kết 500 triệu rồi các quý vị, mới năm ngoái thôi. Chúng tôi biết cái ngôi chùa đó và cái Phật tử đó cúng cái đàn lễ đó tốn 500 triệu. Nhưng mà không biết là có được yên không? Phật tử đó, cái vong linh nó có được giải thoát hay không? Nhưng cái điều đó thì có Phật mới biết, Bồ Tát biết, tôi thì không biết được. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng á, ngày hôm qua có một Phật tử như vậy, rồi còn hôm trong Tết có một Phật tử nói rằng á, ở nhà con có một cái đứa cháu gái 13 tuổi, suốt ngày bị bà ngoại nhập vào thôi. Vì cái cháu này lúc còn sống nó rất là hợp với bà ngoại. Cho nên bà ngoại sau khi mất đi, cho nên suốt ngày về là nhập vào cái đứa cháu này, và nói rằng khổ lắm. Ở dưới kia mỗi ngày là bị ngưu đầu ngục tốt nó tra khảo, nó đánh đến mấy chục lần. Mà mỗi một lần nó đánh nó tra khảo thì đau đớn sợ sệt vô cùng. Và đi xuống đây hỏi tôi là đấy, thầy bây giờ phải hướng dẫn chúng con phải cúng như thế nào. Có người bảo phải cúng giải oan cắt kết. Thì tôi bảo giải oan cắt kết cúng cũng được, nhưng mà nó tốn kém lắm. Với cái mua lễ của cái đàn tràng đó ít nhất nó phải 50 triệu. Rồi mà thỉnh các sư nữa, lễ thỉnh lễ tạ, ít nhất phải 5 vị sư hoặc 10 vị sư về nữa, vừa lễ thỉnh vừa lễ tạ, về xe đưa xe đón, cũng hết khoảng 40-50 triệu nữa, ngót nghét 100 triệu. Nếu mà làm nông dân thì tốn kém vô cùng. Thậm chí là vay lãi để cúng, bán hết thóc, bán hết gà, bán hết lợn ở trong nhà đi để cúng, cũng chưa đủ, phải đi vay lãi ngân hàng nữa, khổ lắm. Cho nên tôi bảo thôi, gặp pháp hội á, thì mỗi một năm chỉ có 4 pháp hội thôi. Thì mỗi ngày chỉ có 3 mâm cơm chay và nhất tâm đi xuống mà làm lễ. 3 mâm cơm chay thì bao nhiêu? 200.000 một mâm. Mỗi ngày có 600.000 đồng. 3, 6, 18, 2 triệu bạc cả phóng sinh, thế là xong. Mà không có 3 mâm cơm chay thì có được không? Được, chỉ cần 1 cân hoa quả thôi. Nếu mà nghèo đến nỗi 1 cân hoa quả không được thì có được không? Tôi bảo được. Không có 1 cân hoa quả cũng được, chỉ cần là gì? Có người xuống đây để 3 ngày lễ ở đây thôi. Cơm gì? Nhà chùa cho ăn miễn phí. Tu xong có người bưng cơm đến tận nơi, hoặc là chỉ cần bước ba vài bước chân xuống bếp là có cơm ăn rồi, có nước uống rồi, ngủ thì phải ngủ đất một tí, nhưng mà cũng gì cũng được mà, chỉ cần xuống tu thôi thì giải quyết được 3 pháp hội. Tôi đảm bảo là Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ thương, sẽ gia trì. Và cái Phật tử đó bảo là nhà con đó điều kiện không có, nhưng mà cũng có thể vì bà ngoại, con phát tâm con cúng dường một pho tượng. Và Phật tử đó không biết là đi vay mượn hay như thế nào, xuống cũng cúng một pho tượng, mà đặc biệt tôi rất là trân trọng cái pho tượng đó. Và tôi đưa thẳng cho một sư bác trong chùa, tôi bảo cái trường hợp này phải đặc biệt là chú tâm lên tụng kinh để hồi hướng, vì họ cúng để siêu độ cho một cái vong linh đặc biệt, là thường nhập vào đứa cháu ngoại, mà bảo là đang bị đánh, bị tra khảo như vậy. Cho nên các sư nên hồi hướng cho. Thế hôm Tết, cô ấy xuống lễ chúc Tết tôi, và cô ấy bảo rằng á, quả thật là chúng con không ngờ rằng Phật Pháp nó nhiệm màu và vi diệu nhanh chóng đến thế. Sau khi mà cúng giảng xong chỉ 7 ngày sau, và bà mẹ của con lại về nhập vào con gái của con và nói rằng, đây là tao về để tao cảm ơn vợ chồng chúng mày, và để về để chào mọi người. Và mẹ đã không phải ở trong đó nữa, mẹ đã được sinh về cõi trời rồi, và mẹ về để chào chúng mày lần cuối, cảm ơn chúng mày lần cuối, nhờ chúng mày gì cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Mà hôm á, chúng nó ngưu đầu ngục tốt nó ra, nó đang lôi mẹ ra một cái, thì tự nhiên là mẹ thấy Bồ Tát Địa Tạng chống gậy tới trường đi đến và dắt mẹ đi, và đưa mẹ đi vãng sinh về đầu thai về trên cõi trời. Và mẹ được về đó rồi, nhưng mà đây là mẹ về để báo lại, để cảm ơn các con, để báo lại các con biết, và từ nay trở đi yên tâm mà làm ăn. Tôi không biết là thật giả như thế nào, nhưng Phật tử đó xuống vừa khóc vừa nói với tôi như vậy cái hôm đi chúc Tết. Nếu mà quả thực có cái chuyện đó thì thật là Phật Pháp vi diệu, Địa Tạng Bồ Tát vi diệu. Cho nên là chúng ta là người con có hiếu, có muốn báo hiếu ông bà cha mẹ, trong kinh Đức Phật dạy rồi, phải báo hiếu bằng cái cách là gì? Làm việc thiện, bỏ ác, làm lành, lánh giữ hành thiện để hồi hướng cho người thân của chúng ta đã qua vãng. Vì vậy á, các quý vị cũng đừng có ngại ngần là đi lễ đầu năm như thế này làm sớ cầu siêu cho các cụ sợ rông cả năm. Không rông đâu, mà là báo hiếu đấy, hiếu thảo đấy. Chúng ta ngồi đây cho dù đến 90 tuổi rồi, nhưng chúng ta có cha mẹ không? Có cha mẹ mới có chúng ta. Không có cha mẹ làm gì có chúng ta ngồi ở đây. Cho dù đứa trẻ ngồi đây 2-3 tuổi, nó có cha mẹ không? Có cha mẹ là. Cho dù tôi là sư chủ trì ngồi trên tòa giảng này, có cha mẹ không? Có mà. Mà có cha mẹ thì phải có gì? Ông bà, có tổ tiên của chúng ta. Cho nên chúng ta được ăn, được tu thì cũng phải gì? Phải cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta. Nếu quá vãng rồi thì cũng phải được ăn, được tu cùng với chúng ta chứ. Họ chưa được giải thoát, chúng ta phải cầu nguyện cho được giải thoát chứ. Họ chưa được hiểu Phật Pháp, chúng ta phải hồi hướng làm sao để Phật Bồ Tát phá mê khai ngộ cho họ được hiểu Phật Pháp chứ. Đó mới là người con có hiếu thảo. Tình mẫu tử lớn lắm. Cho dù 70-80 tuổi các cụ ngồi đây vẫn tình mẫu tử vẫn lớn. Chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ mình là một đứa trẻ con, còn gì ạ? Còn lon ton chạy theo sau mẹ đòi từng miếng quà tấm bánh. Khi ngày xưa đi theo sau mẹ đi chợ về á, thì chúng ta nghĩ cái hiếu thảo như thế, nghĩ rằng á, trong mái nhà thiếu cha thiếu mẹ thì mình như thế nào. Và khi cha mẹ mình khuất bóng rồi, chúng ta bây giờ lớn lên rồi, làm chủ trì ngôi nhà rồi, làm chủ sự trong ngôi nhà rồi, thì có lúc nào chúng ta nghĩ tới mẹ không? Hay chỉ ngày giỗ ngày Tết mới nghĩ thôi. Những ngày đi tu này nên nghĩ tới, những ngày tụng kinh niệm Phật nên nghĩ tới, làm được bất cứ việc phúc thiện gì nên nghĩ tới mà hồi hướng cho cha mẹ chúng ta hiện đời nếu còn đó, thì được bình an mạnh khỏe, thân tâm an lạc. Mà đã quá vãng rồi thì sớm được siêu thoát, sớm được thoát khổ. Cho nên đó, cái tình của người cha của mẹ rất lớn. Vì vậy mà ngày 20 tháng 10 vừa qua là ngày Phụ nữ Việt Nam đó, tôi đã làm một bài hát, sáng tác một cái bài hát để tặng cho tất cả các bà mẹ của những người con trên toàn thế giới. Muốn nghe hát không? Nói đến hát một cái là tươi rói rói ra. Thôi thì hát xong với tu nhá. Ngồi trên này hát là đi xuống hát. Ngồi hát là đi xuống hát. Xuống hát hả? Nghe quá ha. Thiểu số phải phục tùng đa số đúng không? Vậy thì đi xuống hát vậy. Hát xong rồi lễ nhá. À, khi hát các quý vị phải nhiếp tâm để nghe. Trong lời của bài hát á, mỗi câu, mỗi chữ, mỗi từ của bài hát á, nó chứa đọng những cái tâm tư tình cảm của những người con, không phải là một mình tôi mà cho tất cả các quý vị. Chúng ta đã là những người con thì chúng ta hãy nhớ lại những kỷ niệm của chúng ta xem. Nhất là ai đã mất cha mất mẹ, chúng ta nghe cái bài hát này, chúng ta nhớ là cái tuổi thơ của chúng ta lắm bắm theo cha theo mẹ, nhưng bây giờ cha mẹ đã mất rồi thì chúng ta phải sống như thế nào, phải báo hiếu ra làm sao. Và nếu mà còn cha còn mẹ thì hãy nhớ rằng một ngày nào đó chúng ta mất cha mất mẹ, giống như trong lời của bài hát này. Cho nên chúng ta cũng phải nhanh chóng để mà hiếu thảo ngay từ bây giờ đi, chứ đừng để cha mẹ mất rồi mới lo báo hiếu, được không? Rồi, tạm ứng một tràng pháo tay thật to xem nào.